Salon xin mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Quỷ Thoại Liên Thiên của tác giả Thanh Khâu do Lục Mịn biên tập. Truyện được đăng tải trên diễn đàn 2vblog.com. Chương 40: Khách dưới trăng. Mùa xuân là mùa trăm hoa đua nở, khoe sắc muôn hồng nghìn tía. Mọi người vừa trải qua một mùa rét đậm, đến lúc này có thể ưỡn ngực hít sâu một hơi dài, tận hưởng hương thơm tràn ngập ấm áp khắp nơi. Nhưng tôi không có cái phúc đó. Với một người bẩm sinh đã bị dị ứng với phấn hoa như tôi, mỗi lần đến mùa xuân, đi ngang qua bồn hoa hoặc dưới tàn cây đều phải nhắm mắt bưng mũi, bỏ chạy thật nhanh. Nếu lỡ hít phải, dù chỉ chút xíu, phấn hoa thôi, cũng đủ hắt hơi đến đầu óc quay cuồng mất. Vì sao tôi lại đột nhiên nhắc tới bệnh dị ứng của mình ư? Đó là vì bên cạnh tôi lúc này là một cặp tình nhân vô cùng tình tứ. Anh chàng nọ cứ như muốn khoe của, tặng cho cô nàng của mình một bó hoa hồng còn to gấp ba cái đầu của cô ta. Một mùi hoa nồng nặc tỏ lan tứ phía, khiến tôi hắt xì không ngừng. Cũng may bọn họ tới sớm hơn chúng tôi, ăn nhanh hơn chúng tôi. Chỉ càng chịu đựng chừng nửa tiếng đồng hồ là cặp chàng chàng thiếp thiếp nọ đã dắt díu nhau ra khỏi quán, cầm theo quả bơm màu hồng đỏ chót kia. Nếu không, người ta nhìn tôi vừa ho, vừa chảy nước mắt, vừa hắt xì, dám hiểu lầm tôi là trái tim minh lệ lắm. Ngày hôm nay, họp mặt với mấy người bạn cũ, mọi người đều là thâm giao, hơn phân nửa lại cùng sống trong một thành phố. Trong số đó, đương nhiên cũng có Lục Tử. Mấy ly bia cạn sạch, tôi bắt đầu kể chuyện, đem mấy chuyện ma quái mình từng gặp ra thêm mắm dặm muối cho ly kỳ, dữ dội hơn, để lòe đám bạn. Đương nhiên, phải làm nổi bật sự gan dạ thấy chết không sờn, cùng anh minh cơ trí của mình lên. Bởi con người đều có bệnh chung là thích cái lạ, nên người trẻ tuổi gần như ai cũng thích nghe chuyện ma quái rùng rợn. Lục Tử ngồi bên cạnh cũng đốc vào, đáng tiếc, thằng nhóc này chỉ rảnh buôn bán chứ không rành bịa chuyện ma. Kể một hồi đầu, với đuôi đánh lộn với nhau, mọi người nhanh chóng nghe ra là chúng tôi đang tấu hài. Nhưng không tin cũng chẳng sao, một đám người tụ họp, thích nhất là náo nhiệt. Các anh em lại đã lâu không được gặp nhau, uống tràn hát tràn, kể chuyện trời Nam đất Bắc, hỏi thăm tình hình gần đây của nhau, không khỏi thổn thức trong lòng. Kỳ thực, nếu không phải sáng mai còn phải đi làm, tôi còn muốn giống như khi còn đại học, mang theo mấy chai bia chạy lên nóc nhà uống rượu bàn chính sự, nghĩ tới tương lai. Khi ấy trong đầu chỉ lo đàn guitar sao cho hay, hát sao cho vang, thời niên thiếu lông bông, hoàn toàn không lo sầu năm tháng. Rượu quá ba tuần, tôi bắt đầu buồn ngủ, mí mắt trĩu nặng xuống, nhìn sang đồng hồ treo tường trong quán thì cũng đã hơn 11 giờ, chuyến tàu cuối cùng chắc chắn đã lỡ. Lúc này phải chịu khó đi bộ thêm một quãng đường khá xa để bắt chuyến tàu đêm. Nếu lúc này còn không chịu về, lỡ ngày mai ngủ quên một cái thì chắc chắn bị Phan Hối cạo đầu mất. Vì vậy, tôi bèn đứng dậy khoác áo, vỗ vỗ vai mấy người bạn, chúc họ ở lại vui vẻ, gọi phục vụ tới tính tiền phòng mình, rồi chia tay đám bạn ra về. Vừa bước ra khỏi quán, bầu trời bên ngoài đã trải rộng đen đặc trước mắt. Trên đường hầu như không còn người qua lại. Có người cũng chỉ còn là những người làm ca đêm, nét mặt lạnh tanh, qua lại như những cái bóng. Tuy không có vẻ vội vàng lo âu như những người làm việc ban ngày, nhưng ngược lại, cái vẻ lạnh lùng đến gần như chết lặng này lại khiến người ta phải liên tưởng đến những cái xác không hồn. Một năm tứ quý, mỗi mùa đều để lại cho đêm những hương vị riêng biệt. Đêm mùa xuân mang theo một cảm giác ấm áp ôn hòa rất lạ, gió rất lạnh, nhưng trong không khí vẫn còn lưu luyến dư vị nắng ấm của buổi ban ngày. Tôi kéo khóa chiếc áo khoác lại cho kín, vội vã băng mình vào đêm. Chưa đi được bao xa thì trời bắt đầu rắc mưa bụi, lất phất rất nhỏ. Chỉ dưới ánh đèn đường mới phảng phất nhìn thấy những hạt mưa mảnh như sợi chỉ khẽ răng răng trong không khí. Con đường này có nhiều quán ăn đêm, ngoài cửa chớp lóe những ngọn đèn chói mắt đủ màu, nhưng bên trong cánh cửa cũng tối thôi. Một vài cô phục vụ viên ăn mặc như chẳng có, đứng ngoài cửa thản nhiên hút thuốc uống rượu. Gương mặt hắt ánh sáng đèn đường nên trông có vẻ xám ngắt, đứng tựa cánh cửa lạnh lùng nhìn ra ngoài. Nếu không nhờ ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua lại thì trông bọn họ sống hệt như những con búp bê vô hồn. Có người không chờ được, ra hẳn ngoài đường đón khách. Vừa nhìn thấy tôi, lập tức sáp tới nháy mắt đưa tình. Tôi vừa nhìn thấy vẻ hung hăng như hổ cái của bọn họ, lập tức sợ tới mức quay đầu bỏ chạy cháu chết. Chỉ nghe văng vẳng phía sau, tiếng con gái cười khanh khách dọc quê. Trạm xe đêm nằm trong một góc đường hẻo lánh. Nếu không phải trước đây đã nhớ kỹ vị trí của nó, thì giờ này chưa chắc đã tìm ra. Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, ngẩng đầu đối chiếu với bảng giờ tàu chạy, phát hiện còn phải chờ thêm 10 phút nữa mới có một chuyến xe. Vì vậy, tôi đành bất đắc dĩ lôi cái MP3 trong túi ra, đeo tai nghe, đứng tựa vào bảng hiệu trạm xe mà chờ đợi. Nhạc toàn là nhạc không lời, tải từ game online xuống. Không biết rõ tên là gì, nhưng giai điệu nào cũng cực kỳ trữ tình hợp cảnh. Âm nhạc chậm rãi mà da diết gần như hòa làm một với bầu không khí băng lãng xung quanh. Làn mưa cứ rơi thanh thoát, khi thưa khi mau. Nhìn xa xa, có thể trông thấy một lớp khói mờ, sương phun ra từ ống khói của một nhà xưởng nào đó. Trong không khí vẽ lên những hình thù kỳ lạ, rồi dần dần tan vào bầu trời đêm đen thẳm phía trên. Tôi đưa ống tay áo lau mặt, cảm thấy trên mặt mình đã bám một lớp nước mỏng. Nhìn cảnh sắc ở xa mỗi lúc cũng cảm thấy mệt mỏi. Vì thế, tôi quay đầu lại nhìn lối đi bộ trên kia đường. Nhìn thấy một bãi cỏ mênh mông, tỏ vào không khí một mùi cỏ xanh sạch sẽ, tươi mát, hòa cùng mùi gai ngai ngái ẩm ướt của đất trồng. Tôi chợt cảm thấy không khí mùa thanh minh càng lúc càng tới gần. Rất nhiều người không biết kỹ, chỉ biết thanh minh là quỷ lễ, thực ra không phải. Vào thời cổ, tiết thanh minh là lễ mừng mùa xuân mới đã tới, cũng là ngày lễ cúng trời đất vạn vật chuyển hóa âm dương, là một trong 20 tứ tiết. Đối với nông nghiệp là một khoảng thời gian quan trọng cực kỳ, vì nó bắt đầu vụ mùa mùa xuân. Lý do người ta liên hệ tiết thanh minh với cõi âm là vì trước ngày thanh minh chính là ngày hàng thực. Nghe nói là để tưởng nhớ chuyện Tấn Văn Công thương tiết giới tử thôi. Từ đó về sau, mọi người có thói quen nhập hai ngày lễ hàng thực cùng thanh minh là một. Đường Huyền Tông năm khai nguyên thứ 20 đã ra chiếu chỉ cho thiên hạ là hàng thực viếng mộ. Vào ngày này, dân chúng lũ lượt tìm tới phần mộ tổ tiên hoặc từ đường của dòng tộc để dâng hương cúng bái. Cho nên, ngày thanh minh tràn ngập những người đi tảo mộ, mà thức ăn cũng là thức ăn lạnh, không được dùng đồ ăn nóng. Cho tới ngày nay, vẫn còn một món truyền thống là cơm nấm xanh, mang theo một mùi cỏ thơm nhàn nhạt. Từng nắm gạo nếp xanh mượt bao bên ngoài, bột hoa hồng nhỏ mịn bên trong. Nghe mùi rất thơm, nhưng tôi không thích ăn, vì cứ có cảm giác thứ này chỉ nên cho người chết ăn mà thôi. Cảm giác lạnh, đối với người sống, là một dạng trải nghiệm cảm giác của cõi âm. Cho nên, tôi luôn luôn cảm thấy ngạc nhiên, vì sao mọi người cứ đem ngày xuân ấm áp đầy sức sống, cột chặt với truyền thống tế bái người chết. Chẳng trách mà tiết thanh minh từ từ biến thành một ngày quỷ lễ. Đây có thể nói là một trường hợp mà văn hóa truyền thống của Trung Hoa bị hiểu sai và xuyên tạc. Đang khi còn suy nghĩ miên man, chợt thấy trong bụi cỏ bên kia đường có một người nào đó đang bước tới bước lui. Phản ứng đầu tiên của tôi là chẳng lẽ là đà trộm? Nhưng cũng không phải chứ, đối diện là một công trường thi công, nhà còn chưa xây xong thì trộm cái gì? chẳng lẽ muốn lấy cắp vật liệu xây dựng? Nhìn người nọ dáng người lom khom, lật từng tấc cỏ nghe lọt sọt, tôi có phần nghi hoặc, nhưng lại nghĩ nếu thật là ăn trộm thì tôi nên đóng trọn vai trò công dân tốt ra đó xem thử xem sao, nếu là đúng thì phải nhanh chóng đi báo cho dân phòng. Vì thế tôi chọn lúc đường vắng vẻ không có xe, nhanh như chớp chạy ào qua đường, sau đó từng bước tới gần người kia. Trong lúc này mới nghĩ nếu kẻ này thật là ăn trộm thì có khả năng mang theo vũ khí, bụng cũng hơi sợ nên đi rất rón rén. Nhưng khi tiến tới gần thì chợt mũi ngứa lên, một mùi hoa hồng nồng nàn vừa sọc thẳng vào cánh mũi, lập tức nhịn không được đánh mấy cái hắt hơi liền. Người kia đang cúi rạp xuống đất vội đứng thẳng lên nhìn tôi. Tôi run lên nghĩ mình xong đời rồi, chắc sắp bị diệt khẩu mất. Nhưng người kia hoàn toàn không có ý định tấn công, cũng không có vẻ muốn chạy, trái lại chỉ hơi ngẩn ra, sau đó chậm rãi tiến tới gần tôi. Nương theo ánh đèn, tôi mới nhìn người nọ được rõ hơn. Ánh đèn tù mù trong công trường hắt một thứ ánh sáng nhẹ nhạt lên gương mặt hơi tái của anh ta. Đại khái là một thanh niên chừng ngoài 20, nhìn còn rất trẻ, gương mặt khá điển trai, nhưng trên người lại mặc một bộ quân phục cũ xì rách bươm. Tôi không ngờ thời buổi này còn có người mặc quân phục màu xanh lá, khoác một cái túi xách vải buồm cũng màu xanh nốt, trông giống như những hồng vệ binh trong tranh vậy. Động tác của anh ta rất chậm, khi anh ta đứng thẳng người dậy, tôi mới phát hiện anh ta cao to hơn tôi nhiều. Cơ thể cường tráng, rắn chắc, lại thêm bộ quân phục trên người, trông giống như một anh lính biên phòng điển hình. Thanh niên gãi gãi đầu, cười bẽn lẽn, ha, tôi đang tìm vài thứ thôi. Tôi vừa nhìn thấy bộ quân phục thì đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều rồi. Quần chúng nhân dân nên tin tưởng ai nhất? Đương nhiên là những chiến sĩ rồi. Tôi vừa nhìn thấy đây là một quân nhân, liền lập tức cảm thấy kính trọng hẳn lên, vội hỏi, đại ca, anh đang tìm gì vậy? Trong anh ta có vẻ rất giản dị, là một vẻ hàm hậu mà đặc biệt các quân nhân hay có. Giọng nói pha khẩu âm phương Bắc rất nặng. Khi cười, cặp mắt hiếp thành hai đường bán nguyệt, vui vẻ đáp, cũng không có gì quan trọng, chắc đêm nay tìm không được rồi. Nói xong, nhìn tôi cười cười rồi chậm chạp bước qua đường. Tôi cũng đúng lúc muốn quay lại đó chờ xe nên cũng theo anh ta sang đường. Cả hai chúng tôi cùng đứng chờ dưới trạm, nhưng tôi cũng không thích nói chuyện nhiều với người lạ lắm nên lại tiếp tục mang tai nghe vào nghe nhạc tiếp. Lúc nãy không dừng máy nghe nhạc nên lúc này đã nhảy qua mấy bài rồi. Đang phát một bài hát có tiết tấu cực kỳ chậm rãi, hát về một câu chuyện trên thảo nguyên, ca tụng công đức của Cách Tác Nhĩ Vương. Tiếng hát ngân nga hào sảng, cùng tiếng đàn ngựa tung vó hí vang, mang theo âm hưởng hùng tráng mà trữ tình của thơ ca hàng nghìn năm về trước. Đang lúc một giọng nữ cao vút ngân khúc Trường Sinh Thiên, đột nhiên tôi nhận ra trong bài hát chợt lẫn vào một vài tạp âm nho nhỏ. Tôi thử chỉnh lại tai nghe nhưng vẫn không hết được. Ban đầu tôi cho rằng đây có thể là tạp âm rè rè của cái máy mở ra, nhưng nghe thật kỹ có thể thấy đó là tiếng người đang nói chuyện, dùng một loại ngôn ngữ rất kỳ quái. Hơn nữa thanh âm già nua khàn khàn, lại bị trộn với bài hát nên nghe càng khó, nghe không rõ. Còn tưởng là do MP3 bị hư. Tôi nín thở lắng nghe để xem rốt cuộc ai đang nói cái gì, nhưng lại nghe không hiểu. Chẳng lẽ là đang nói tiếng Anh? Tại vì nghe không giống như mật mã lắm, chỉ nghe những tạp âm xè xè mà đứt đoạn, không thể hiểu được người đó đang nói cái gì. Tôi cau mày định thử nghe lại lần nữa thì anh quân nhân kia đã lên tiếng báo cho tôi biết xe đã tới nơi. Tôi ngẩng đầu nhìn, ngoài trời mưa bay lất phất nhìn không rõ, chỉ thấy hai ánh đèn xa như hai ngọn lửa mà trời từ từ tới gần. Chờ đến lúc xe tiến tới trước mặt, tôi mới thấy rõ nó là một cái xe buýt công cộng, vì thế cũng tắt máy nghe nhạc nhét vào túi, chờ đến lúc về tới nhà sẽ kiểm tra lại một lần. Nếu lúc đó còn có tạp âm thì phải mang ra chỗ tiệm bán bể ba mắng vốn mới được. Người quân nhân hơi nghiêng người nhường tôi lên xe trước. Tôi vừa gật đầu cảm ơn vừa nhấc chân lên xe. Trong xe chỉ có vài hành khách, tất cả mọi người đều ngồi riêng mỗi người một ghế. Cho dù bên cạnh còn chỗ trống, cũng không ai tình nguyện ngồi xuống bên một người xa lạ. Đó chính là tính cách kỳ lạ của con người. Rõ ràng là động vật quần cư, không thể sống xa đồng loại, mà lại vẫn cảnh giác giữ một khoảng cách với những người khác. Có lẽ phải nói rằng, ở một phương diện nào đó, thì con người có khả năng bài xích những thứ xa lạ với mình. Tôi cũng thế, nên chọn một băng ghế sát bên cửa sau, để xuống xe cho dễ. Anh quân nhân kia cũng ngồi xuống bên cạnh. Tài xế cho đóng cửa xe, bóp càng hai lần rồi mới cho xe lăn bánh. Tôi biết hành động này thực ra cũng là một hành động mê tín của giới tài xế. Bởi vì phải chạy xe ban đêm nên trước khi cho xe chạy, bóp càng hai lần như để nhắc nhở các cô hồn giả quỷ trên đường rằng đây là xe của người sống, nên tránh ra, không nên tìm cách làm phiền lái xe. Coi như cũng là một loại cầu khẩn được lên đường bình an. Xe chạy rất nhanh, dù sao cũng là đường đêm, không lo bị kẹt xe. Dọc đường đi ngoại trừ mấy lần dừng lại vì đèn đỏ. Còn thì xe chạy bon bon, trên xe tính luôn cả tài xế cũng chỉ có 7 người. Mọi người đều im phăng phắc, chỉ nhẹ nhàng lay động theo nhịp rung lắc của xe. Ánh mắt bình thản mà vô cảm. Vị quân nhân bên cạnh tôi thì ngồi thật thẳng. So với anh ta, trông tôi thật là bê tha. Anh ta mở miệng hỏi: đồng chí là người địa phương này à? Trong lòng tôi thầm buồn cười. Dạo này, người ta gọi nhau là anh đẹp trai, là anh em, là tiên sinh, chứ chẳng còn ai gọi nhau là đồng chí thế này nữa. Tôi lắc đầu. Không, nghe khẩu âm của anh dường như là người miền Bắc. Anh ta gật đầu. Vâng, tôi là người Trường Xuân. Đã thế này thì cũng phải hỏi han nha một chút, nếu không thì mình quá lạnh lùng. Hơn nữa đối phương rõ ràng là người trong quân ngũ, thật thà chất phác, có gì mà phải sợ. Lúc nãy khi chờ xe, anh ta đứng dưới tàn cây, nên lúc này trên tóc còn vương lại mấy chiếc lá khô, khiến tôi có hơi buồn cười. Ống quần vương đầy bùn đất, thoạt nhìn còn tưởng là nông dân trồng rau. Lúc này tôi mới phát hiện ra hai bàn tay của anh có hơi lạ. Da tay nhăn, tại chỗ những vết tròn nâu nâu như những vết trồi mồi trên da người già. Người quân nhân thấy tôi đang nhìn tay mình thì có hơi bối rối, nắm chặt tay lại, sau đó trách phát cười. Ha ha, tay tôi bị làm sao à? Mà tên tôi là Vi Thỏ, trước đây là lính pháo thủ, còn tiểu đồng chí tên là gì? Quả nhiên là cách nói chuyện của quân nhân, lúc nói chuyện cũng không quay đầu lại. Tôi nghĩ thầm, nói ra là lính pháo thủ, có lẽ do thường xuyên tiếp xúc với hỏa dược nên màu da mới bị biến đổi như thế. Cho nên mới nói, mỗi chiến sĩ đều là một bức tường thành mà. Tôi lúc nhỏ cũng thích gia nhập quân đội, nhưng vóc dáng thể trạng không đạt yêu cầu, kiểm tra sức khỏe không đủ tiêu chuẩn, nên đành thôi. Nghĩ đến đây, lại nhìn một người lính thực thụ trước mặt, trong lòng không khỏi cảm thấy kính phục. Vì thế cung kính đáp, tôi tên An Tung, lúc trước cũng từng muốn đi lính. Vi Thỏ cười to, nhưng vẫn không quay đầu lại. Xe chạy trên đoạn đường hơi gập ghềnh, ngoài cửa sổ đọng đầy nước mưa. Tôi quay sang hỏi mấy thứ về quân sự, lại hỏi cảm giác cầm đại pháo trong tay thế nào, vân vân. Nghe tôi hỏi, Vi Thỏ bật cười ha hả, nói: tiểu đồng chí đúng là muốn đi lính nhỉ? Tôi gãi gãi tóc, ngượng ngùng nói: thì anh thấy thể chất của tôi rồi đấy, thấp bé nhẹ cân thế này nên không lọt qua vòng kiểm tra sức khỏe, trừ phi có gửi gắm, nếu không thì súng cũng không được cầm. Vi Thỏ đáp: cũng không phải là không được. Trong quân của tôi lúc trước có một binh nhất, cậu ta cũng đặc biệt nhỏ con, ăn ít như mèo, nhưng cuối cùng vẫn trở thành một chiến sĩ xuất sắc đó. Tôi ước ao nhìn anh ta, nhưng lúc này tham gia quân ngũ cũng không còn là mơ ước thực tế nữa. Tôi cũng không còn chấp nhận với nó như lúc nhỏ. Chỉ thấy ánh mắt của anh ta trong thoáng chốc chợt trở nên mơ màng, như thể đang nhớ về quá khứ. Lúc đó mọi người đều gọi cậu ta là hạt đậu, nhưng cậu ta cũng không giận, vì ở quê cậu ta, hạt đậu và hạt giống là đồng nghĩa. Cho nên cậu ta luôn tin rằng mình là một hạt giống, sau này có thể trở thành một cây cổ thụ to lớn. Mà sau đó, cậu ta quả thực trở thành một chiến sĩ, khiến người ta phải nể phục. Tôi gật đầu, biểu lộ sự đồng tình. Nói đến đây, cần phải nói thật là từ đầu tới giờ, tôi luôn ngửi thấy một mùi là lạ tỏ ra từ người vi thỏ. Không thể nói là mùi hôi, nhưng vẫn rất quái lạ. Cũng có thể là do lúc nãy, anh ta cứ sụt sạo trong bụi cỏ cũng không chừng. Tôi những muốn hỏi anh ta thực ra muốn tìm cái gì. Lúc này đã là nửa đêm, nếu ánh sáng không đủ tìm, không thấy thì chẳng bằng để sáng mai tìm không được sao. Anh ta nghe tôi nói thế cũng không nói gì, chỉ bảo là nếu kể cho tôi nghe, tôi sẽ cười anh ta ngu ngốc mất. Mà nếu người ta đã không nói, tôi cũng không tiện hỏi lại. Tôi và anh ta nói chuyện phím dăm ba câu, chẳng mấy chốc xe đã băng ra đại lộ. Vi thỏ đứng dậy báo xuống xe trước khi anh ta đi, còn trao cho tôi một cái gói nhỏ, nói coi như chúng ta hữu duyên, tôi không có gì tặng cậu được, thôi thì cái này là hạt giống hoa, trồng mùa này là hay nhất, cậu xem. Tài xế xem chừng là người nóng nảy, cửa vừa mở một chút đã dọa muốn đóng. Vi thỏ chỉ nói được tới đó liền vội vàng vẫy tay xuống xe. Tôi sững sờ ngồi lại, tình huống này rất giống như một bộ phim hoạt hình Nhật Bản mà em họ tôi lúc nhỏ thường hay xem, gọi là cái gì nhỉ? Hana no Ko Lenin. Nhưng trong phim đó nhân vật chính là một cô bé tóc vàng cơ. Vì thế tôi càng hiếu kỳ bên trong cái gói nhỏ này là hạt giống của loài hoa gì. Cái gói được làm bằng giấy cũ rất bươm, ngả vàng. Bên trong là những hạt giống xanh lục như hạt đậu. Chỉ nhìn quả thật không biết là loài hoa gì. Tôi định sẽ đem về cho Bạch Việt xem, có thể anh ta nhìn sẽ biết. Mà nếu anh ta cũng không biết thì cứ trồng thử vào chậu xem sao, nở hay không nở cũng tùy ý trời. Thế tôi nhét cái gói vào túi áo, quay đầu lại phía sau nhìn về phía Vi Thỏ vừa xuống xe. Xe chạy quá nhanh nên đang khi tôi còn nghiên cứu về cái bao hạt sống thì bóng dáng Vi Thỏ đã biến mất rồi. Thế nhưng ở phía xa xa đằng sau có một bóng người màu trắng lẳng lặng đứng ở vệ đường, không động đậy cũng không đi. Tim tôi hơi giật lên một cái nhưng không nói gì. Trên xe kỵ nhất là nói ra những điều ma quái xui xẻo, coi chừng bị mọi người mắng chết. Nhưng có vẻ như cả tài xế cũng đã nhìn thấy cái bóng trắng đó qua kính chiếu hậu. Tôi thấy ông ta lầm bầm chửi một câu xui xẻo, sau đó nhấn chân ga cho xe phóng nhanh hơn. Hành khách vẫn đung đưa qua lại theo nhịp lắc của xe như mấy con lật đật. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ xe, ngoài trời vẫn tối đen như mực, những ngọn đèn đường không đủ để soi sáng cảnh vật bên ngoài. Xe chạy được một lúc lâu, tôi chỉ thấy những đường nét lon lón chạy qua trước mặt, ngoài ra không trông rõ được gì. Nhưng chẳng hiểu sao, tự nhiên tôi cảm thấy phập phồng bất an kỳ lạ, trong lòng có một dự cảm chẳng lành. Tôi thử nhìn sang những hành khách khác, nhưng bọn họ dường như chẳng có vẻ gì là phát hiện ra cái thứ kia, chỉ lặng lẽ ngồi yên trên xe. Tôi đành ép mình ngồi yên, trong lòng không ngừng tự an ủi mình. Không sao, sáng nay ra ngoài có nhìn lịch mà, đại cát, không cần kiên kỵ, không gặp chuyện xui mà. Phải âm thầm niệm mấy câu A-di-đà Phật. Nhưng dần dần, tôi nhận ra tốc độ của xe càng lúc càng chậm, chậm tới nỗi rề rề như sắp dừng hẳn lại vậy. Nhưng vẫn không trông rõ khung cảnh trước đầu xe. Xe chạy chậm như thể một cái xe tan. Không khí xung quanh đột nhiên như lạnh đi hẳn. Tôi ngồi đó mồ hôi đổ rần rần. Cứ theo cái đà này, coi chừng đến sáng mai cũng chẳng tới trạm nổi. Tôi nhìn xung quanh, muốn biết chỗ này là chỗ nào. nên dùng bàn tay so so khung cửa kính ngò hơi nước, lại bất thình lình phát hiện các bóng trắng. Không biết từ lúc nào mà nó đã dán sát vào cửa sổ chỗ tôi ngồi rồi. Nhìn không ra hình dạng của nó là cái gì, chỉ thấy một tay của nó âm thầm vung vung, rải rải xuống đường như đang rải tiền vàng mã cho người chết vậy. Chết tiệt, xe tụi tôi không phải là xe tang, không ngờ theo tới đây. Trong mắt tôi ngập tràn bất an, nhưng những khách hàng khác dường như chẳng nhận ra cái gì bất thường cả. Chỉ có tài xế chạy xe như càng lúc càng chậm, hơn nữa càng lúc xe càng rung lắc dữ dội. Cuối cùng tôi thật sự ngồi không nổi nữa, anh đứng lên đi tới bên cạnh tài xế, nhỏ giọng hỏi có chuyện gì vậy. Ánh mắt tài xế lúc này cũng đã kinh hoảng lên rồi, trên trán mồ hôi cũng đổ ấm tấm. Ông ta thì thầm nói, coi mọi vị lộ quỷ bám theo rồi, cậu muốn xuống xe bây giờ, tôi cho cậu xuống. Tôi nghe không rõ lắm nên hỏi lại, là thế nào cơ? Ánh mắt tài xế vẫn dán chặt trên đường, như thể sợ rằng chỉ cần dời mắt đi một giây là đủ gặp tai họa vậy. Cái thứ trắng trắng kia coi chừng là một con lộ quỷ, là thứ hay bám theo để gây tai nạn cho các tài xế. Hiện tại nó đang bám theo cái xe này. Tôi gào lên, vậy mọi người cùng nhau bỏ xe chạy thôi chứ. Tài xế ngạc nhiên hỏi lại tôi, cái gì? Hôm nay hành khách trên xe chỉ có mình cậu thôi mà. Phần chú thích: đến với nhân vật Cách Tác Nhĩ Vương là một anh hùng trong truyền thuyết của dân tộc Mạng, cả đời trừ gian diệt ác, truyền bá đạo Phật. Số 2, bộ phim hoạt hình Hananoko London là một bộ shoujo manga của Shiro Jinbo, được chuyển thể thành anime bởi Toei Animation năm 1979, có thể coi là tiên phong của thể loại anime. Có những nữ nhân vật chính biến hình thành anh hùng, kiểu như Sailor Moon ấy, nhưng sớm hơn hẳn 10 năm. Chủ đề xoay quanh cuộc chiến của cô bé Linh Linh Flower và ý nghĩa của các loài hoa. Câu nói đó của ông ta vừa thốt lên, tóc sau gáy tôi đã dựng đứng hết lên. Tôi không dám quay đầu nhìn lại sao xe, chỉ run run hỏi lại, ông nói gì thế? Còn tới 4 người khách nữa cơ mà. Giọng nói của tài xế lúc này cũng trở nên hơi kỳ lạ. Ông ta đáp, không có mà, từ đầu chỉ có một mình cậu thôi à. Cái xe này nhiều năm nay không có người sống nào bước lên cả. Lời này dường như một chậu nước đá tạt thẳng vào mặt tôi. Nhất thời tôi cảm thấy xung quanh mình tối sầm lại, như vừa rơi vào địa ngục. Người sống? Nói vậy tức là sao chứ? Lẽ nào ý ông ta là trên cái xe này không có ai còn sống cả sao? Vậy còn chính bản thân tài xế thì sao? Tôi cúi đầu len lén quan sát. Không nhìn đã đỡ, vừa nhìn tôi đã sợ tới mức suýt nữa thì buộc miệng hét lên. Ông tài xế hoàn toàn không còn bộ dáng như ban đầu nữa. Cái đầu của ông ta đã thối rữa tới mức sắp lòi hết xương, hoặc nhìn tựa như một trái khổ qua thối. Mấy sợi tóc thưa thớt dính lại trên trán, trên mặt còn mấy vết máu đen thui bết lại. Một bên trong mắt đã lòi hẳn ra ngoài. Qua kính chiếu hậu, tôi nhìn thấy 4 hành khách còn lại mà lúc nãy tôi đã miêu tả là lắc lư như lật đật. Thực ra chỉ là 4 khối thịt nhầy nhụa không ra hình dáng, chỉ có đôi tròng mắt vẫn nhìn thẳng trừng trừng về phía trước. Cái miệng của tài xế đã gần như biến dạng hoàn toàn, làm giọng nói cũng méo mó hẳn đi. Thôi xong, bị đuổi kịp mất rồi. Cậu xuống không thì bảo, đừng đứng đó nói chuyện nữa. Gần đây có một cái miếu, có thể vào đó trốn một lúc. Tôi lúc này đã gần như phát điên, ai mà ngờ chạy một hồi, hóa ra xung quanh đây chỉ có mình tôi còn sống. Hay lẽ nào ngay cả tôi cũng đã chết mà không biết? Tôi lập tức đè hết mọi kinh hoàng cùng nghi ngờ trong lòng mà gào to một câu từ cốt. Tôi muốn xuống, cho tôi xuống mau. Tài xế quay cái đầu như trái khổ qua thối nhìn tôi một cái, cuối cùng chậm chạp dùng một tay máu me bê bết bấm vào nút mở cửa xe. Tôi không dám ngoảnh đầu nhìn lại, cũng không quản mình đang chạy hay đang nhảy lại xuống xe, chỉ cốt làm sao thoát khỏi đó càng nhanh càng tốt. Trong đầu chỉ còn văng vẳng những lời thật giật đã từng giảng về những chuyến xe ma. Tất cả mọi người trong xe đều chết trong một tai nạn giao thông cùng nhau, cho nên bọn họ cứ dính chặt vào cái xe đó, vĩnh viễn lặp đi lặp lại chuyến xe cuối cùng của đời mình. Lặp đi lặp lại tất cả những hành vi cùng lời nói của mình ngày hôm đó. Cũng may, số mạng của tôi tốt đến mức không thể tốt hơn được nữa. Bởi vì lúc đó, có khả năng từng có một người cũng nói với tài xế những lời như vậy. Sau đó, một hai đòi xuống xe, mà tài xế cũng mở cửa một lần cho người đó xuống. Nếu không, thì tôi lúc này đã trở thành một hành khách vĩnh viễn của chuyến xe ma quái đó, làm hành khách ma thứ 6 luôn rồi. Xe lại nhanh chóng chạy đi. Lúc này, tôi mới để ý nó không có bánh xe, mà gần như là lướt trên mặt đường. Thân xe mớp méo rỉ sét, như thể đã từng bị tông một cú thật lực. Tôi nuốt nước miếng, đột nhiên lại nhớ tới cái bóng trắng vẫn đang bám theo cái xe nãy giờ. Định lập cập run rẩy, đứng dậy rồi bất kể mọi thứ xung quanh, mà chạy như bị ma đuổi. Không cần biết là chạy đi đâu, chỉ cần sớm rời xa cái chỗ quỷ quái này là tốt rồi. Tôi chạy không ngừng trên đường, chỉ có tiếng tim đập như trống trận, cho biết bản thân lúc này quả thực vẫn còn sống. Trời mưa tầm tã, trước mặt nhè nhẹt một mảnh nhìn không rõ. Tôi thỉnh thoảng đưa tay gạt bớt nước đập vào mặt, vất vả chạy như muốn trượt té, hoàn toàn chỉ dựa vào bản năng mà bỏ chạy trói chết. Đột nhiên, trước mặt tôi lại xuất hiện một cái bóng trắng. Lòng tôi lạnh toát, chẳng lẽ bám vào cái xe ma kia chưa đủ, giờ tới tìm tôi ư? Tôi định quay đầu bỏ chạy về hướng ngược lại, nhưng chân tay tê cống không sao cử động nổi nữa. Chỉ biết đứng tại chỗ, dậm chân không ngừng, trong hoảng loạn như một thằng điên. Bóng trắng dường như đã nhìn thấy tôi, chậm rãi tiến tới gần, hình dáng cũng càng lúc càng rõ ràng. Có chân, có tay, còn che một cây dù. Cây dù nọ nhìn lại cực quen mắt, cái bóng nhìn cũng cực quen mắt. Chẳng lẽ là yêu quái biến thành hình lừa người? Tôi thầm nghĩ thôi thế là xong đời rồi, quả nhiên là theo tôi tới. Nhưng ngay khi tôi chuẩn bị nhắm mắt chờ chết, chợt nghe động bạch giật lạnh lùng gọi. Nhóc con này cậu có bệnh à? Mưa thế này mà chạy đi đâu vậy? Nghe thấy giọng nói thân thuộc đó, tôi mới sực nhận ra quang cảnh xung quanh cũng rất quen thuộc. Chính là trước cửa chung cư nơi chúng tôi ở. Lẽ nào bản năng của tôi tốt với vậy? Chạy loạn mà cũng chạy đúng về nhà. Bạch Dực một tay cầm dù, một tay xách túi rác. Hóa ra cái ống trắng ma quái lúc nãy đúng là tên khốn này. Ai dạy anh ta nửa đêm nửa hôm còn xách dù đi đổ rác vậy không biết. Mà như thế, chẳng lẽ là cái trạm mà tôi tông bừa xuống lúc nãy? Đúng là trạm dừng, lẽ ra tôi nên dừng. Đúng đúng, miếu Hạ Hải chính là trạm của tôi rồi. Đột nhiên, tôi chỉ muốn quỳ rạp xuống đất gào to tạ ơn trời đất phù hộ mà thôi. Tôi gạt nước mưa trên mặt, mà cũng có thể là mồ hôi lạnh cũng không chừng. Run run lảo đảo bước về phía Bạch Dực. Một chút men say lúc ban tối cũng bị một trận này làm cho tỉnh hẳn cả người. Sau khi xác nhận người này đúng là Bạch Dực, liền lập tức kích động nắm tay anh ta. Người anh em, An Tung cuối cùng cũng sống sót quay về gặp được anh rồi. Nói xong, lập tức nhào tới ôm chặt người trước mặt. Cái ôm nồng cháy không thua gì cái ôm chặt của người nhà gặp lại sau 10 năm nội chiến. Chỉ có điều lúc này, cả người tôi bị ướt mưa, làm ướt như chuột lột. Bạch Dực lo lắng vỗ vỗ lưng tôi. Làm sao mà trông thảm như vậy, bị lưu manh được theo à? Tôi nuốt nuốt nước miếng. Lúc nãy một đường chạy liên tục không ngừng nghỉ, lúc này tôi đã gần như kiệt sức, thở không ra hơi. Chỉ còn đủ sức hô hô tai yếu ớt vào nhà đã. Từ từ tôi thở một cái. Vào được trong phòng ký túc xá, đến lúc này tôi mới nhớ, có cảm giác đã đặt chân về lại dương gian. Nhớ lại toàn bộ chuyện lúc nãy, quả thực cứ như một hồi ác mộng xa xăm. Tôi muốn nằm vật xuống giường nghỉ ngơi, nhưng Bạch Dực đã xốc cổ áo tôi đứng lên, hừ giọng nói, cấm ngồi, trong cậu đó, bước chẳng khác nào thủy quỷ vậy, đi thay quần áo trước cho tôi. Tôi vung vẫy tay, đừng, để tôi nghỉ ngơi cái đã, anh không biết tôi vừa nhìn thấy cái gì đâu, nếu không, phải tôi hên tận mạng, thì đêm nay chắc bỏ xác luôn rồi. Anh ta đẩy đẩy kính mắt nhìn tôi. Lại có chuyện gì xảy ra nữa? Tôi dần dần phục hồi tinh thần, bình tĩnh lại mới cảm thấy cả người lạnh buốt. Tôi rùng mình một cái, cầm mớ quần áo khô lên nói: đừng hỏi nữa, gặp phải xe ma đấy. Cụ thể để tôi tắm một cái rồi kể. Lạnh thế này tôi bị cảm mất. Nói xong lao vào nhà tắm tắm nước nóng. Tôi vặn nước nóng hết cỡ, chà sát nhiều lần cho đến lúc toàn thân đỏ ửng lên mới ra. Dùng khăn lông xoa xoa tóc, có Bạch Dực ngồi bên cạnh rót ra chén trà nóng. Tôi nhấp một ngụm, cuối cùng mới cảm thấy hoàn toàn quay về dương thế. Liền vội vàng kể hết mọi chuyện rùng rợn lúc nãy cho Bạch Dực nghe. Bạch Dực nghe được một lúc, tự nhiên đầu gục xuống ngực. Tôi nhìn lên, chết tiệt, anh ta đang ngủ. Ông đây vừa mới trải qua một trận kinh hoàng, sống không bằng chết. Vội vàng ra kể cho anh nghe, mà anh coi đó như chuyện cổ tích, ru cho anh ngủ sao. Tôi lai lai anh ta, thiếu chút nữa lay tới nỗi làm anh ta rớt kính. Anh ta thẳng thắn bỏ kính ra, gạt gạt tay tôi nói: biết rồi, chỉ cần biết cậu an toàn về là được nhà, là đủ chứ gì. Tôi trợn mắt một cái, anh ta sờ sờ cầm, lại cầm ly trà trên bàn, lên uống một hơi dài, mới hơi tỉnh tỉnh ra một chút. Tôi cũng nhận thấy lúc này đã quá muộn, mà người này tính thích ngủ sớm. Có thể chờ tôi đến lúc này đã coi như là kỳ tích rồi. Đột nhiên, lại nghĩ tới bao hạt sóng hoa trong túi áo. Nếu nói người trên xe đều là người chết, vậy vi thỏ chẳng lẽ cũng thế ư? Không thể nào, anh ta có xuống xe trước cả tôi cơ mà. Anh ta chắc chắn cũng là người sống. Dù sao, tôi có ấn tượng tốt với con người thật thà đó. Thật sự không hy vọng anh ta cũng là một oan hồn trong cái xe ma đó. Tôi móc bao hạt ra đưa cho Bạch Dực xem. À này, có dịp thì thử trồng hạt này xuống xem nó thành hoa gì. Cái tính già trước tuổi của anh chắc biết trồng hoa chứ. Anh ta nhận gói hạt sống mở ra, nói: ồ, là giống hoa quỳnh đây mà. Thứ này không dễ trồng đâu, đặc biệt là ở giữa thành phố, trừ phi trong nhà có kính trồng cây. Tôi đã biết Bạch Dực thế nào cũng biết thứ này là thứ gì mà, bèn vội vàng hỏi lại: hoa quỳnh là loài hoa mà tương truyền hoàng đế Càn Long rất thích đấy à? Anh ta lắc đầu: không phải, thứ kia là quỳnh hoa, hay còn gọi là mộc tú cầu, chứ không giống loại này. Có một số nơi gọi hoa quỳnh và quỳnh hoa là một thôi, như quê của cậu chẳng hạn. Anh ta gói bao hạt sống lại: thứ này khó chịu lắm, hỏi chút là chết liền. Nó yêu cầu độ ấm rất cao, tôi không rảnh chăm sóc. Sau đó trả lại cho tôi. Đột nhiên như nghĩ ra cái gì, anh ta lại hỏi lại: mà lúc nãy cậu có nhắc tới một quân nhân tên Phi Thỏ phải không? Cậu bảo anh ta đang làm, đang tìm cái gì mà? Tôi gật đầu, nhớ lại gương mặt của anh lính pháo binh nọ, kể lại chi tiết cho Bạch Dực nghe. Anh ta trầm ngâm một lát, sau đó thì thầm: hoa quỳnh bừng nở chỉ vì Phi Đà. Tôi ngạc nhiên hỏi lại: là sao? Hoa quỳnh nở chỉ vì anh pháo binh kia ấy à? Anh cũng tưởng tượng quá lố rồi đi. Anh ta khinh bỉ nhìn sang tôi, ánh mắt y hệt như mấy gã đàn anh ỷ học lớp trên to con giỏi giang hơn mà bắt nạt đàn em. Nói chuyện với cậu đúng là thà đi nói với cái đầu gối còn hơn. Câu kia rút ra từ điển tích vật giáo: Vi Đà chứ không phải Vi Thỏ pháo binh, là Vi Đà tôn giả đệ tử Phật tổ, biết chưa? Anh ta thở dài một cái rồi nói: mà thôi, không nói nhiều nữa, đi ngủ đã. Sau này còn về trễ thì nhớ báo trước một tiếng, khỏi chờ. Tôi đứng sau lưng anh ta, làm mặt khinh bỉ, nhưng thực ra trong lòng vẫn có cái gì đó lấn cấn nhưng mà không thôi. Mà lại không thể nhớ ra là cái gì. Hoa quỳnh ư? Mặc kệ nó là hoa thế nào, nếu cả lão Bạch cũng không rảnh chăm sóc cho nó thì tôi làm sao có thể siêng năng hơn được. Tôi vừa đặt mình xuống giường là lập tức ngủ ngay. Trận mưa khi nãy đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Lúc này đã tạnh hẳn. Ngoài trời, mảnh trăng lộ ra sau tầng tầng mưa bụi, tỏ ánh sáng nhàn nhạt dịu dàng. Ngày hôm sau, quả nhiên dậy muộn. Dù sao đi nữa thì ra mặt cũng dậy lắm rồi. Mặc kệ lão Phan Hối cứ mắng cho đã, cô ngoài mặt ra vẻ hối hận, chăm chú, tột cùng, nhưng trong lòng chỉ âm thầm chờ đến giờ nghỉ trưa. Cái khả năng này luyện thành chẳng biết có đáng tự hào không, hay nên đáng buồn đây. Nói chung, cuối cùng Phan Hó mắng nhiều quá rát cổ, cũng để tôi quay về làm việc tiếp. Xung Miên bất giác hiểu, quả nhiên học sinh của tôi có quá nửa đang gục đầu xuống bàn tiếp tục say sưa rất xuân, còn bỏ lỡ. Đến phút cuối, gần như chỉ có mình tôi đối mặt với cái máy lọc nước phía cuối lớp mà giảng bài. Ngay cả bản thân cũng bị lay thành buồn ngủ. Tôi cố hết sức giảng nốt mới lý thuyết nhàm chán, sau đó nửa tiết còn lại cho học sinh lấy giấy ra tự vẽ. Tôi ngồi vào bàn thủng thẳng dở tờ báo ra liếc qua. Báo chí là phần tiêu chuẩn do trường chuẩn bị mỗi sáng, nên cả tôi lẫn mặt dực đều có một tờ giống nhau. Đầu tiên lướt qua trang nhất một chút, thấy không có nội dung gì hấp dẫn, liền mở trang giữa ra xem một tin tức xã hội. Nói đến tin tức xã hội kể cũng lạ, những bài viết nào được giật tích ngoài trang đầu hầu hết đều là những bài nhàm chán chẳng ai buồn đọc. Ngược lại, những tin tức bật phật bên trong càng khiến cho người ta cảm thấy hiếu kỳ hơn, vì chính chúng mới gần gũi với sinh hoạt của người dân. Tôi liếc các học sinh dưới lớp, sau đó yên tâm lật tờ báo ra xem. Nhẹ nhàng nhất, để tránh ảnh hưởng tới học sinh, bắt đầu bình yên đọc. Khi tôi xem sắp xong, nghĩ chẳng còn gì để xem nữa, định gấp lại báo xuống kiểm tra thành quả của học sinh, thì chợt nhìn thấy dưới góc trái tờ báo có một tin tức rất nhỏ: mời nhận diện xác chết. Như sau: sáng sớm nay, trên đường lộ gần miếu Hạ Hải, cảnh sát phát hiện một xác nam vô danh, suy đoán thời gian tử vong đã ngoài 12 tiếng đồng hồ. Bàn tay cầm báo của tôi rung bắn lên, trong lòng kinh hoàng nghĩ, gần nhà chúng tôi đến thế ư, phát hiện ra thi thể, tức là dạo này tình hình an ninh không được ổn cho lắm phải sao? Vì thế, chăm chú xem tiếp, ở dưới viết, đặc điểm nhận dạng, xác chết mặc quân phục xanh lục, cao 1m84, trên người không có tài sản, chỉ có một túi hạt giống hoa, trên người có mấy vết thương, không loại trừ khả năng bị giết hại, cảnh sát đang tiến hành điều tra. Tôi vừa đọc những dòng miêu tả này, lập tức cảm tóc sống lưng, sao lại giống hệt như vi thỏ thế này? Trong đầu không khỏi liên tưởng đến những chuyện ma quái đêm qua. Vì một người đang yên đang lành, sao tự nhiên trong một đêm có thể lăn ra chết đột ngột như vậy được? Chưa hết, kỳ quái hơn nữa là rõ ràng nửa đêm hôm qua, tôi đã nhìn thấy anh ta yên bình xuống khỏi xe trước miếu Hạ Hải mấy trạm, mà trên báo lại bảo là anh ta đã chết được ít nhất là một ngày. Vậy chẳng lẽ cái tôi nhìn thấy đêm qua thực ra là hồn ma của anh ta? Tôi cố gắng xua những ý nghĩ kinh khủng này ra khỏi đầu. Đúng rồi, cứ cho là trang phục tướng mạo giống nhau, trên người mang theo hạt giống hoa như nhau đi nữa, cũng đâu có nhất thiết phải đúng là cùng một người. Tôi vẫn bất an buông tờ báo xuống, trong đầu rối như tơ vò. Ngay lúc đó, tiếng chuông tan học chợt đúng lúc vang lên, khiến tôi run bắn cả người, lập cập bảo học sinh nộp bài vẽ. Trở về phòng giáo viên, tôi thấy Bạch Dực đã ngồi sẵn đó đọc báo, chân mày cau lại, bàn tay vuốt vuốt cằm trầm tư. Không cần hỏi cũng biết, anh ta nhất định cũng đang nghi ngờ cái xác chết vô danh kia có thể là vi thỏ. Tin trên báo anh ta cũng đã đọc, chuyện đêm qua tôi cũng đã kể cho anh ta nghe. Vì thế lúc này, tôi thực sự muốn nghe suy đoán của Bạch Dực. Tôi buông sách vở xuống bàn làm việc hỏi Bạch Dực: lão Bạch, chuyện này anh thấy thế nào? Anh ta nhìn tôi chăm chú một hồi, dường như đang lo lắng cân nhắc, cuối cùng mới nói: xác chết kia rất có khả năng chính là vi thỏ. Tôi vẫn không muốn tin, cho nên cố hỏi: nhưng không thể nào mà, tối qua anh ta còn nói chuyện với tôi, hơn nữa còn xuống xe trước miếu Hạ Hải mấy trạm mà. Nhưng anh ta chết rồi, hôm qua tôi chỉ nhìn thấy hồn ma của anh ta, vậy xác anh ta phải nằm ngay chỗ anh ta xuống xe chứ. Chẳng lẽ tôi lo lắng nhìn Bạch Dực, trong đầu lại xẹt qua hình ảnh cái ống trắng vẫn bám theo xe đêm qua. Đột nhiên, chợt nghĩ ra một khả năng. Tim tôi hẫng một cái, bàng hoàng nhìn Bạch Dực. Anh ta dường như cũng biết tôi vừa nghĩ đến cái gì, liền nhỏ nhẹ nói. Đó cũng chỉ là một khả năng, nhưng chính là khả năng lớn nhất đấy. Tôi ngơ ngẩn lắc đầu, chuyện này chắc chắn có nhầm lẫn ở đâu đây mà. Tuy tôi là con người, tôi không thể hiểu được suy nghĩ của những hồn ma, nhưng anh ta dù sao cũng từng là một con người kia mà, còn gì phải chạy theo sao xe như vậy, để làm gì kia chứ. Tôi nhất biết phủ định suy đoán này, nhưng càng lâm vào thế bí chẳng hiểu ra làm sao nữa. Ngay khi hai chúng tôi càng lúc càng rơi vào ngõ cụt, thì chợt ngoài cửa xuất hiện một cái bóng mặc cảnh phục. Vừa vào đã hỏi người nào là An Tung. Hành động đột ngột của người nọ làm cả phòng giáo viên ngẩng lên chú ý. Tôi xấu hổ vội đứng dậy bước ra cửa. Là tôi, anh tìm tôi có chuyện gì? Anh ta nhìn tôi chăm chú, trong mắt lộ ra vẻ đề phòng, như thể tôi làm anh ta cảm thấy khó chịu lắm vậy. Một lúc sau, anh ta mới ho khan vài tiếng, chỉ tay ra ngoài hành lang nói, chúng tôi có một vụ án cần sự hợp tác của anh, mời anh qua đây cho tôi hỏi vài vấn đề. Tôi quan sát anh ta vài giây, lại định mở miệng hỏi anh ta cần biết chuyện gì, nhưng ánh mắt của anh ta rõ ràng không phải đang nhìn một nhân chứng, mà là đang nhìn một kẻ bị tình nghi. Ngay lúc đó, Bạch Dực cũng chờ tới định đi qua. Tôi hướng về phía anh một cái nhìn cầu cứu, vì thế Bạch Dực lập tức ngừng lại hỏi, xin chào, xin cho hỏi đồng nghiệp của tôi xảy ra chuyện gì vậy? Viên cảnh sát mở to mắt nhìn Bạch Dực cả buổi, cuối cùng kích động thì thào, anh là Bạch Dực phải không? Sinh viên cao học ngành khảo cổ, Bạch Dực. Bạch Dực gật đầu đáp phải. Ánh mắt của viên cảnh sát chợt trở nên hiền hòa vui vẻ hơn rất nhiều. Tôi là bạn học của cậu đây mà, tên là Kỷ Thiên đây. Hai chúng ta hồi đó cùng tham gia hội sinh viên, nhớ không? Bạch Dực không đáp lại, hiển nhiên là đang vấp phốc tự hỏi cái tên bạn học này chui ở đâu ra, mà lại còn cùng tham gia hội sinh viên nữa chứ. Tôi thấy hai người bọn họ không ai nhớ tới vấn đề của mình, liền tự mình tới hỏi cho xong. Vị đồng chí cảnh sát này, anh tìm tôi tóm lại là vì cái gì thế? Tôi đâu có phạm tội gì đâu. Anh ta nhìn tôi nửa ngày, lại nhìn sang Bạch Dực, cuối cùng thấp giọng nói, có chuyện, mọi người cùng nhau ra ngoài, hãy nói đi. Tôi rất ác ý, đánh giá anh chàng này nhất định có vấn đề, trong đầu có bế tắc gì đó. Chúng tôi đi thẳng xuống khỏi tòa nhà dạy học, đi tới ngã rẽ với cầu thang lớn. Trong suốt khoảng thời gian đó, anh ta không ngừng lén lút quan sát tôi từ đầu xuống chân, lại từ chân lên đầu, phải đến 7-8 lần. Cứ như thể tôi là một thứ quỷ ma gì đó biến thành người vậy. Đến cuối tôi nhịn không nổi nữa, không có người nào bị quan sát kiểu đó mà lại không nổi điên lên cả. Bèn thẳng thừng dừng lại, hỏi thẳng anh ta là rốt cuộc có chuyện gì thì cứ nói đại ra, không có thì biến. Anh ta mở to mắt nhìn tôi vài phút, rồi mới chậm rãi hỏi, có biết một người tên Vi Thỏ không? Anh ta vừa hỏi, tôi lập tức xác nhận quả nhiên xác chết kia chính là Vi Thỏ. Nhưng sao cảnh sát lại biết tôi biết Vi Thỏ? Tôi cũng trừng to mắt nhìn lại anh ta hồi lâu, sau đó mới đáp, đúng, tôi biết một người tên như thế. Vẻ mặt anh ta lập tức trở nên kỳ quái, dường như vừa xác định trước mặt mình lúc này không phải người mà chính là ác quỷ đội mồ sống dậy vậy, lại còn chập chọn lùi ra phía sau vài bước như sợ hãi. Tôi nhìn sang Bạch Dực vẫn im lặng nãy giờ, thấy anh ta không phát biểu gì cũng không thay tôi lên tiếng, cho nên đành tiếp tục. Người này tôi mới chỉ gặp có một lần đêm qua, cũng chỉ làm quen nói chuyện 2-3 câu mà thôi. Sau đó anh ta xuống xe mất tiêu, còn tôi không biết có nên nói chuyện chuyến xe ma ra không. Dù sao cảnh sát thường không tin mấy chuyện này, hơn nữa bây giờ mà kể ra lại càng giống như tôi đang bịa chuyện để chối tội. Thế nhưng câu nói tiếp theo của viên cảnh sát đã khiến tôi trong khoảnh khắc tức muốn ói máu. Anh ta hỏi, cậu khẳng định là cậu có lên xe? Bạch Dực và tôi đều không hiểu ý câu này. Cuối cùng cũng chính là Bạch Dực dường như đã ngộ ra cái gì đó. À, lên một tiếng rồi quay sang viên cảnh sát hỏi, rốt cuộc mọi chuyện xảy ra thế nào. Hỷ Thiên nhìn chúng tôi hồi lâu, cuối cùng dường như đã khẳng định là chúng tôi thật sự không biết gì, mới từ từ mở miệng nói. Mà nói thật lòng, tôi cứ có cảm giác anh ta là vì Bạch Dực nên mới khách sáo như vậy nãy giờ. Nếu không thì tôi đã sớm bị tóm về đồn công an lấy lời khai từ tám tháng đời nào rồi. Nếu người ta đã là cảnh sát thì chúng tôi dân đen tốt nhất chẳng nên cãi lại, mà cứ ngoan ngoãn ngồi nghe chuyện của anh ta cái đã. Thế nhưng câu chuyện của anh ta quả thực làm tôi không thể ngờ tới nổi. Câu đầu tiên anh ta nói trong tiếng thở dài: thực ra suốt đêm qua tôi luôn theo dõi phía sau Vi Thỏ. Tôi phải kiềm chế lắm mới không bật ra một câu chửi bậy, chỉ nhìn anh ta chằm chằm, nghĩ chẳng lẽ Vi Thỏ mới chính là kẻ bị tình nghi phạm tội, vậy sao lại đột nhiên tử vong? Cảnh sát theo dõi suốt phía sau mà, chẳng lẽ cảnh sát đều là một đám vô dụng? Anh ta nhìn gặp mắt trợn tròn như muốn lọt trong của tôi, vội vã tiếp tục: xin đừng hiểu nhầm, toàn bộ chuyện này cực kỳ quỷ quái, có thể nói là nó đã phủ định hoàn toàn tư tưởng từ trước đến giờ, thay đổi hoàn toàn cách nhìn từ trước đến giờ của tôi. Bạch Diệp cắt ngang: thế thì rốt cuộc lại là có chuyện gì? Tại sao cậu theo dõi người kia? Chuyện này thì có quan hệ gì với An Tung? Viên cảnh sát lại bắt đầu cau mày lý nhí gì đó trong cổ họng, quả nhiên trong lòng có chuyện bế tắc. Tôi bắt đầu cảm thấy người này đáng ghét, có cái quái gì mà không thể nói thẳng ra cho rồi. Hai mắt anh ta nhíu chặt vào nhau hồi lâu, cuối cùng ngập ngừng nói: thực ra thi thể của Phi Thỏ lần đầu tiên được phát hiện không phải ở gần miếu Hạ Hải, mà là ở một thành phố khác kìa. Tôi chợt hơi giật giật khóe mắt, còn Bạch Dực vẫn bình tĩnh im lặng lắng nghe. Kỷ Thiên thấy chúng tôi không phản ứng gì quá đáng, không biết là nhẹ nhõm hay là thất vọng, mà dừng lại một chút, húng hắn vài cái lấy giọng rồi mới kể tiếp. Thành phố kia cách chúng ta cũng một khoảng khá xa, lúc phát hiện thi thể là vào buổi sáng sớm. Theo đúng quy tắc, chúng tôi mang xác tới chỗ pháp y để xét nghiệm. Thế nhưng đêm đó, cái xác đột nhiên biến mất. Qua một đêm nữa, lại được phát hiện ở một địa phương khác. Lúc đó mọi người đều nghi ngờ liệu có phải là một đường dây trộm xác hay buôn bán nội tạng không. Nhưng sau này, toàn bộ mọi chuyện dần dần chuyển thành một câu đố cực kỳ quỷ dị. Cái xác đó dường như là đứng lên tự làm một cuộc hành trình dài vậy. Hơn nữa, kể từ lần phát hiện đầu tiên tới nay đã ngoài nửa năm, theo lẽ thường thì... Bạch Dực tiếp lời: thì xác chết lẽ ra phải phân hủy rồi mới đúng. Viên cảnh sát gật đầu: không sai, phải là như thế mới đúng. Cho nên ban đầu chúng tôi có điều tra theo hướng buôn bán nội tạng, nhưng sau khi xét nghiệm pháp y xong lại cho ra kết luận là Phi Thỏ chết vì nguyên nhân tự nhiên. Hơn nữa, nội tạng đều đã suy kiệt hết cả, anh ta từng bị bệnh tim rất nặng, các cơ quan đều thoái hóa nghiêm trọng, nói một cách đơn giản là chết già. Tôi vừa nghe thế lập tức phản đối: không thể nào, trước mặt anh ta tôi thấy anh ta rõ ràng còn rất trẻ mà, sao có thể là chết già được. Tôi nói đến đây, viên cảnh sát cuối cùng cũng chỉ nhìn tôi một cách bình thường, nhẹ nhõm nói: chúng tôi cũng không hiểu tại sao, nhưng kết quả khám nghiệm tuyệt đối không có nhầm lẫn. Nói thật, chúng tôi không tin chuyện hoang đường này lắm. Cái xác không phải bị người ta giết, cũng không có người nhà tới nhận, lại thường xuyên tự biến mất. Tất cả những yếu tố đó làm chúng tôi rối lên, chẳng biết phải làm sao. Cuối cùng, những cảnh sát có kinh nghiệm nhất cũng đành kệ nó, dồn quan tâm sang những vụ án khác. Bạch Dực hỏi: vậy vì sao đột nhiên cậu lại đi theo dõi cái xác đó? Người kia móc ra một gói thuốc lá, châm thuốc, rít mạnh một hơi, cuối cùng mới kể ra nguyên nhân vì sao anh ta lại biết tôi có liên quan tới Vi Thỏ. Hóa ra sự tình là thế này: đêm qua, cái xác này cuối cùng được chuyển tới nhà xác của cục cảnh sát chỗ bọn họ. Ngày hôm đó đúng lúc là phiên trực của anh ta. Nói thật lòng, cảnh sát cứ 10 người thì hết 9 là nghiện thuốc lá nặng. Anh ta cũng không phải ngoại lệ, nhưng trong phòng làm việc cấm thuốc, nên chỉ nhân lúc giữa đêm, ông người len lén chạy tới góc hành lang nhíu thần trợt, hút vài điếu, đỡ nghiện mà thôi. Trong giới cảnh sát, gọi là đi điểm hương. Đêm hôm qua, lúc anh ta đi điểm hương, đang khi vui vẻ tận hưởng điếu thuốc, chợt nghe xa xa, có tiếng bước chân. Phía đó là khu vực pháp y, chỉ có phòng pháp y với nhà xác thôi. Dần dần, anh ta lại thấy một bóng người tiến tới. Ban đầu tưởng là nhân viên pháp y muốn tới điểm hương chung với mình cho vui, nhưng ngay khi anh ta định cất tiếng chào thì giọng nói đã tắt ngàn đâu đó trong cổ họng. Bởi vì anh ta phát hiện người kia chính là Vi Thỏ, cái xác Vi Thỏ vừa được mang tới lúc chiều trong một cái bao báu trắng do chính anh ta dùng cán khiên vào. Vậy mà bây giờ lại đang đi đi lại lại thản nhiên trong cục cảnh sát. Kỷ Thiên lúc đó kinh hoàng muốn chết ngất. Làm cảnh sát cũng đã vài năm, thấy qua không ít chuyện kinh khủng, nhưng chưa bao giờ anh ta lại cảm thấy ớn lạnh xương sống, dựng tóc gáy như lúc đó. Mãi cho đến lúc bầu thuốc cháy tới sát ngón tay, anh ta mới giật mình phản ứng. Nhưng đến đây thì lòng hiếu kỳ lại đột nhiên trỗi dậy. Anh ta chợt cảm thấy cực kỳ thắc mắc, không biết cái xác này muốn đi đâu, muốn đi gặp ai. Dù sao, cảnh sát vẫn dũng cảm hơn người thường nhiều. Hơn nữa, anh ta lại thuộc loại có máu tò mò, cùng ham thích chuyện lạ một cách đặc biệt. Anh ta suy nghĩ một lúc, rồi cũng lặng lẽ theo ra ngoài. Cũng may, tốc độ di chuyển của cái xác rất chậm. Anh ta chỉ chạy một lúc đã đuổi kịp Vi Thỏ. Nói thật, nếu chỉ nhìn bề ngoài, tuyệt không ai nhận ra trước mặt mình là một cái xác. Nhưng anh ta phát hiện cái người tên Vi Thỏ này rất kỳ quái, chỉ đi dọc theo những bãi cỏ ven đường. Mà tư liệu trước giờ cũng nói rõ Vi Thỏ thường bị phát hiện gần những nơi có cây xanh. Đi gần nửa tiếng đồng hồ, người kia dừng lại trước một công trường đang thi công, tiến vào bãi cỏ mà bắt đầu sột sạo. Kỷ Thiên trốn vào góc đường đối diện chăm chú theo dõi. Sau đó mọi chuyện xảy ra đúng như những gì tôi đã biết. Tôi cho rằng Vi Thỏ là ăn trộm tới trộm vật liệu xây dựng. Cuối cùng cả hai đều leo lên chuyến xe ma nọ. Nhưng trong mắt Kỷ Thiên thì không có cái xe nào hết. Câu chuyện theo phiên bản của anh ta nghe còn kinh khủng hơn rất nhiều. Theo anh ta nghĩ, tôi chính là người mà Vi Thỏ muốn hẹn gặp. Hơn nữa, cuối cùng lúc hai chúng tôi đi ra giữa đường, Kỷ Thiên chỉ thấy xung quanh chợt nổi lên một cơn gió lạ, thấy hai chúng tôi nhấc chân lên, sau đó biến mất. Anh ta không kịp trở tay, chỉ biết sững sờ nhìn chúng tôi tan biến vào khoảng không. Đến bây giờ, tôi mới hiểu vì sao anh ta lại nhìn tôi sợ hãi, cùng đề phòng như vậy. Sau đó, mọi chuyện lại đi theo quỹ đạo cũ, thi thể lại được tìm thấy. Anh ta tra cứu tư liệu, nhìn thấy cửa bọc với hồng cức, liền đoán ngay trong đầu là tôi bị hóa thành quỷ rồi, cho nên hôm nay tới tìm tôi. Ai ngờ là gặp được bạn học cũ là Bạch Dịch. Có thể thấy viên cảnh sát này có vẻ cực kỳ thân thiết với lão Bạch, nếu không nói là gần như sùng kính, thậm chí còn không ngần ngại mời Bạch Dịch tới xem thử xác chết, còn bảo nó hiện tại đang ở trong hòm. Tôi nhìn sang Bạch Dịch, hỏi anh ta nghĩ sao. Anh ta chỉ lắc đầu. Cái này tôi cũng không hiểu, không giống như cương thi hay xác chết sống lại. Nói thế nào nhỉ? Nếu không có hại gì tới ai, thì tôi cứ nghĩ để mặc anh ta đi tiếp theo ý mình, thế nào cũng có lúc đến đích. Tôi có hiểu cảm giác của Bạch Dực lúc này, gặp phải quá nhiều chuyện lạ, sẽ hiểu rằng có vài thứ thật sự không nên dây vào là tốt nhất. Cho nên lần này, tôi hoàn toàn không phản đối. Nhưng không ngờ, viên cảnh sát này nhiệt tình, nhanh như hơn chúng tôi tưởng. Còn có thể anh ta cho chúng tôi là những nhân vật thần bí cao thâm lợi hại lắm, nên cứ theo chúng tôi nói bóng nói gió mãi, hàm ý là yêu cầu chúng tôi ra tay. Tôi biết bản thân mình được bao nhiêu tài phép nên từ chối ngay, dù sao tính mạng vẫn là quan trọng nhất. Tôi từ chối cộng với bản lĩnh đã ngu Bạch Dực, chỉ có một mình viên cảnh sát kia đương nhiên không sao địch nổi. Tuy trước sau tôi vẫn rất thắc mắc rốt cuộc Vi Thỏ đang đi tìm cái gì, vì sao lại phải cố chấp như vậy. nhưng tôi không hề nói với Kỷ Thiên. Cuối cùng, anh ta nhìn hai chúng tôi, mặt trơ như đá, vững như đồng. Anh không còn cách nào khác mà lạnh nhạt rút thêm một điếu thuốc. Nhưng vừa châm lên thì lại sực nhớ ra cái gì, vội vàng dịp đầu thuốc hỏi tôi. Đúng rồi, tôi quên kể cho hai người thêm một việc. Sau khi cậu đây và Phi Thỏ kia biến mất không bao lâu, tôi nhìn thấy một cái bóng trắng theo sau hai người. Tôi ngạc nhiên hỏi lại, cái bóng? Chỉ khi ngược đầu, ừ, đúng thế, cái bóng, không thấy rõ là hình thù gì, không biết mặt mũi ra sao hay mặt thế nào, dường như là cố tình làm cho không thấy vậy. Hoặc cũng có thể là do lúc đó tôi sợ quá, nên trong đầu có hơi rối loạn. Nhưng tôi oán ghét nghĩ con người này quả nhiên là làm người ta tức chết, chờ cả nửa buổi cũng không nói xong được đoạn kết thế nào. Nhưng tôi không thể dùng đùng đùng nổi giận của một cảnh sát, nên chỉ có nước nghẹn đỏ mặt chờ anh ta nói hết. Chỉ nghe anh ta rời rạc nói, việc này nó thế nào nhỉ? Tôi nghĩ cái bóng theo sau hai người đó là một cô gái. Nghe tới đây, không biết là do tức quá hóa thẹn hay do bất ngờ hóa thẹn, tôi cười nhạt hỏi ngược lại, đại ca, lời anh nói có mâu thuẫn kìa. Câu trước còn bảo nhìn không rõ, mà câu sau đã nói là một cô gái. Anh ta cũng lườm tôi, cậu đừng có gấp, tôi còn chưa kể xong mà. Tôi trợn mắt, nãy giờ mà còn chưa kể xong, muốn chờ anh ta kể cho hết còn phải chờ đến quá bữa trưa chắc. Đặc biệt thấy không khí giữa hai chúng tôi càng lúc càng khó chịu, anh xen vào, thế rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Phần chú thích. Số 1, quỳnh hoa là một loài hoa trắng mọc thành cụm như cụm hoa tú cầu, tỏ hương thơm ngát, thuộc họ cây gỗ nên rất cao to, nhìn từ xa như những đám mây hoa. Còn hoa quỳnh, đạm hoa, chỉ mọc về đêm nên còn có một cái tên mỹ miều là Nguyệt Hạ Mỹ Nhân. Số 2. Cách đọc tiếng Trung của chữ đà và chữ thỏ là giống nhau và từ đồng âm. Thành ra Tiểu An, nhà ta hiểu nhầm. Số 3. Tiểu An có ngâm một câu thơ trong bài Xuân Hiểu của Mạnh Hảo Nhiên. Cả bài thơ là thế này: Xuân miên bất giác hiểu, xứ xứ vân đề điểu, dạ lai phong vũ thanh, hoa lạc tri đa thiểu. Bản dịch: Đất xuân không buồn thức, khắp nơi chim ríu rít, đêm qua gió mưa về, hoa rụng nhiều hay ít. Kỷ Thiên bực tức không thèm nhìn tôi nữa, mà chuyển hẳn người hướng về Tịch Diệt mà nói, đó là tại vì tôi cảm thấy cái bóng đó cực kỳ thanh mảnh. Một người đàn ông không có khả năng mảnh mai được như thế, ngoại trừ... Nói đến đây, anh ta lén nhìn sang tôi một cái. Tôi lập tức nổi điên chuẩn bị giơ nắm tay lên cùng anh ta ăn thua đủ, nhưng Bạch Dực đã kịp thời ngăn tay tôi lại. Nếu theo đúng như cậu nói thì có một cô gái đi theo sau bọn họ. Kỷ Thiên định đáp lại thì chợt điện thoại di động của anh ta reo lên. Anh ta giật đầu, ý bảo chúng tôi chờ một chút, còn mình thì đứng lên đi tiếp điện thoại. Nói chuyện qua lại vài phút, anh ta quay lại nhìn chúng tôi nói, cháu gái của Vi Thỏ vừa tới, bảo là tới nhận xét ông nội. Tôi và Bạch Dực đều ngẩn ra nhìn anh ta. Cháu gái? Nói vậy thì anh chàng Vi Thỏ hoặc nhìn còn rất trẻ kia, quả thực là một ông già. Kỷ Thiên để ý thấy nét tò mò thoáng hiện trong mắt chúng tôi, lập tức nhướng mày, nói như khiêu khích, thế nào, muốn tới cùng không? Nên nhớ, người bình thường tụi này không bao giờ cho dễ dàng thế đâu. Tôi trừng mắt lại với anh ta, anh nghĩ mình đang quảng cáo đấy à? Cái gì mà người bình thường không được vào chứ? Xì, Trung Vi cũng chỉ là muốn người ta giúp một tay thôi chứ gì, đừng hòng khỏi khích tướng vô ích. Tôi vốn cũng rất tò mò chuyện lạ lùng này, nhưng lại thật sự không thích kẻ tên Kỷ Thiên, cho nên anh ta càng cần chúng tôi giúp đỡ, tôi càng muốn từ chối. Bạch Dực khẽ cau mày, có lẽ còn đang tự hỏi về sự xuất hiện của cô gái kia. Vì tôi la lối ồn ào quá nên anh ta mới sực tỉnh. Tôi thấy anh ta không muốn can thiệp vào chuyện này, nhưng dường như lại rất có hứng thú với bí ẩn phía sau nó. Đang lúc Kỳ Thiên chuẩn bị giơ cờ trắng đầu hàng quay về cục cảnh sát, đột nhiên di động của anh ta lại reo lên. Kỳ Thiên tiếp điện thoại nghe một chút, đột nhiên trong mắt tràn ngập kinh ngạc, thì thầm nói vào điện thoại vài câu rồi quay sang chúng tôi nói: cháu gái của Phi Thỏ muốn gặp cậu, nói là có chuyện cần bàn với cậu, thế nào, giờ đồng ý được chưa? Tôi nhất thời ngạc nhiên đờ người ra, trong đầu thông tin vừa nhiều vừa rối rắm mà không có cái nào nói với cái nào cả. Sao cô cháu gái này lại biết tôi, sao lại muốn gặp tôi? Nhưng dù sao con gái nhà người ta đã gọi đích danh tới gặp, nếu tôi không đi chắc chắn sẽ bỏ lỡ chân tướng sự thật ngay tại đây. Con người tôi có hơi khác thường ở điểm này, nếu người ta kéo tôi thật xa sự thật, tôi có thể bỏ qua không còn quan tâm tới nữa. Nhưng nếu ngay khi chuẩn bị tiếp cận sự thật mà tự nhiên kéo tôi ra, thì tôi sẽ có cảm giác cứ như ngậm đất trong miệng vậy, muốn nhổ ra cũng khó mà nuốt vào lại càng không được. Tôi đành nhìn sang Bạch Diệp mấy lần, anh ta vuốt vuốt cằm suy nghĩ một lát, cuối cùng nói: Kỷ Thiên, cậu đi xin cho chúng tôi nghỉ nửa ngày đi, nhớ kỹ phải nói là chúng tôi là nhân chứng quan trọng đấy nhé, chứ đừng biến tụi này thành kẻ tình nghi. Kỷ Thiên có vẻ hơi ấm ức, dường như tức giận là tại sao mình năn nỉ ỉ ôi nửa ngày mà Bạch Dực không đồng ý. Ngược lại, chỉ cần một cái nhìn của tôi mà anh ta lại sẵn sàng nhận lời như vậy. Nhưng dù sao đây thực ra là sự tò mò chung của tất cả mọi người, nên anh ta cũng đành ừ một tiếng rồi chán nản quay lại tìm Phan Hối xin cho chúng tôi được nghỉ. Ba người chúng tôi không kịp ăn trưa, học tóc chạy về đồn công an. Khỉ Thiên dắt chúng tôi đi thẳng vào một căn phòng nhỏ đặt ngoài đại sảnh. Trong phòng có một cảnh sát trung niên đang ngồi, thấy Khỉ Thiên vào liền tiến tới bắt chuyện. Người đối diện là một cô gái trẻ cực kỳ xinh đẹp, không cần phải giới thiệu cũng biết cô chính là cháu gái Phi Thỏ, vì trên gương mặt hai người có nhiều nét phản phất giống nhau. Thấy chúng tôi, cô lập tức đứng dậy hỏi người nào là An Tung. Tôi tiến tới trước đáp là mình. Cô ta quay sang tôi một chút rồi cười nói: thảo nào ông nội lại bắt chuyện với anh. Tôi nghe thế hơi ngẩn người ra ngạc nhiên, nhưng lập tức hiểu ngay, có lẽ là do tên ngốc Kỷ Thiên này đã đem chuyện của tôi giải thích sơ qua cho đồng nghiệp hiểu, cho nên bây giờ cả cháu gái nhà người ta cũng nhìn tôi như nhìn một nhân vật đặc biệt tầm cỡ. Cái này cũng quả thực quá oan ức cho tôi đi. Nhưng chúng tôi cũng nhanh chóng nói vào chuyện chính. Cô gái có tên là Phi Đàm, tôi vừa nghe tên này đã nhớ tới bọc hạt giống hoa quỳnh mà đêm đó Phi Thỏ đã cho mình, cùng với câu nói còn chưa nói hết kia. Phi Đàm nhìn tôi nói: ông nội khi còn sống thích nhất là hoa quỳnh, mà nhà chúng tôi ở miền Bắc vốn dĩ không thích hợp trồng loại hoa này, nhưng ông nội vẫn kiên trì gieo hạt, dù nhiều lần thất bại, dù bao nhiêu năm hoa quỳnh vẫn không nở hoa. Sau đó ông nội lại bỏ cuộc lai giống mãi, cuối cùng đã có thể tạo ra một loại hoa quỳnh có thể nở hoa ở phương Bắc. Lúc đó ông nội cười tươi gọi tên nó là Lãnh Mỹ Nhân. Sở thích trồng hoa của người già tôi có thể hiểu, nhưng có thể cố chấp đến mức đó cũng phải coi như một tinh thần thép, mà đằng sau nó chắc chắn còn phải có nội tình gì đó. Tôi kiên trì chờ Vi Đàm nói xong. Cô gái thở dài một cái hỏi chúng tôi: các vị có tin trên đời này thực sự có kiếp sau không? Tôi hoàn toàn không có ý tưởng gì về chuyện này, không biết thực sự có hay không. Còn Kỷ Thiên thì khỏi nói, chắc chắn theo chủ nghĩa vô thần, cho nên có thể trả lời câu hỏi này của cô gái chỉ có Bạch Dực, người hiểu rõ những chuyện thế này nhất. Anh ta chăm chú nhìn cô gái một lúc, sau đó cũng nhàn nhạt đáp lại: hồn cũ gửi nơi tam sinh thạch, ngắm trăng đón gió chẳng buông lời, đáng ngắm người xưa xa thức thấp, vẻ ngoài dẫu khác vẫn là tôi. Ánh mắt cô gái ngưng động lại trong tích tắc, sau đó mỉm cười nói: đúng vậy, kiếp trước, kiếp sau, đầy vấn vương, nhưng thấy Trần Duyên lắm đoạn trường, giang sơn Ngô Việt đà thay đổi, mái chèo cua sóng mắt rưng rưng. Tôi đứng bên cạnh, vừa cảm khái học thức của cô gái, vừa nghĩ câu hỏi vừa rồi của cô ta chắc chắn có nguyên do đặc biệt, cho nên không xen vào, mà chỉ kiên trì chờ hai người sướng họa xong. Khỉ Thiên rót cho chúng tôi ly trà, rồi cũng ngồi xuống cùng nghe chuyện. Cô gái lễ phép nhận ly trà, uống một ngụm rồi nói: "Tôi đã đi nhận mặt, cái xác đó đúng là ông nội tôi, người đã chết cách đây nửa năm." Tôi vuốt vuốt mặt, khẽ khàng cắt ngang: "Xin lỗi, cô Vi, cô nói ông nội mình đã qua đời cách đây nửa năm, vậy vì sao còn chưa hỏa táng? Còn nữa, nếu đó đúng là ông nội của cô, thì hẳn hiện nay cũng phải trên dưới 60 chứ nhỉ?" Kỷ Thiên gật đầu đồng ý, mà cô gái cũng có vẻ hoàn toàn không ngạc nhiên với những nghi vấn của tôi, chỉ là trong mắt chợt lộ ra một thoáng thần bí. Tôi chợt nghĩ, cô gái tên Vi Đàm ngồi trước mặt chúng tôi đây thực ra không hề đơn giản. Suy nghĩ đó cũng đồng thời hiện lên trong mắt Bạch Dực. Cô gái mỉm cười nói: "Chuyện là thế này, ông nội tôi từng tham gia cuộc chiến viện trợ Triều Tiên chống Mỹ." Trong lòng tôi âm thầm thở dài, thảo nào Vi Thỏ lại mặc đồ quân nhân như vậy. Trước đây, tôi giỏi nhất là phần lịch sử Trung Quốc cận hiện đại, cho nên cũng biết ít nhiều về trận chiến này. Ngày 25 tháng 6 năm 1950, nội chiến Triều Tiên bộc phát, Mỹ cùng một số nước phương Tây lập tức can thiệp. Ngày 19 tháng 10, lực lượng hải lục không quân của quân giải phóng Trung Quốc quyết định tham chiến ủng hộ Triều Tiên. Chiến tranh kéo dài hơn 2 năm. Tổng thống nước Mỹ lúc đó là Harry S. Truman ra lệnh cho hải quân không quân của Mỹ ở Biển Đông đều tham chiến, trợ giúp cho Hàn Quốc. Khí thế khủng khiếp đáng sợ. Có thể nói trận chiến này danh nghĩa là viện trợ Triều Tiên, nhưng trên thực tế là bảo vệ đường biên giới sống, áp lực, coi như là bảo vệ lãnh thổ Trung Quốc. Lúc đó, có rất nhiều thanh niên nghe theo hiệu triệu của Mao Chủ tịch tự nguyện tham gia đoàn quân dân tình nguyện. Vi Đàm nói đến đây cũng có vẻ rất tự hào. Quả nhiên trong mắt cô ấy, danh hiệu quân nhân của ông nội mình cũng là một danh hiệu đáng tôn kính cùng tự hào. Cô tiếp tục kể: "Ông nội tôi lúc đó tham gia quân tình nguyện khi còn rất trẻ, chia tay cha mẹ lao vào chiến trường. Coi cũng là tâm lý chung của đa phần thanh niên khi đó. Nhưng chiến tranh dù sao vẫn là một hiện thực tàn khốc. Chiến tranh chỉ mang tới tử vong cùng hủy diệt. Ngày 28 tháng 7 năm 53, trận chiến tàn bạo này cuối cùng cũng đã chấm dứt. Rất may mắn là ông nội tôi còn sống sót quay về nhà, còn được tặng thưởng rất nhiều huân chương và bằng khen. Nhưng ông nội bắt đầu bộc lộ sự chán nản. Lý do cụ thể tôi không biết, dù sao cũng là chuyện quá xưa rồi. Chỉ biết lúc đó ông nội tình nguyện bỏ công tác đầy hứa hẹn trước, lặng lẽ về quê làm một công nhân tầm thường, cũng chưa bao giờ tự hào khoe khoang với ai. Mình từng đi lính. Sau đó ông quen bà nội tôi, lập gia đình, sinh con cái. Ba tôi đặt cho tôi cái tên Vi Đàm bởi vì ông nội yêu hoa quỳnh nhất." Vi Đàm lấy trong túi sách ra một cuốn sổ tay cũ sờn, trên trang bìa còn khắc mấy câu khẩu hiệu của Mao Trạch Đông. Cô có vẻ rất nâng niu trân trọng nó, còn dùng bao ni lông bọc lại cho khỏi bị hư. Cô nhẹ nhàng tháo bao ra, mở cuốn sổ, có vài trang giấy lập tức rơi ra, lao xuống nền nhà. Tôi phát hiện chất giấy đúng hệt như tờ giấy đã dùng để bọc mối hạt sống Hoa Quỳnh mà Vi Thỏ trao cho tôi hôm qua. Trong lòng có hơi rung lên một chút. Vi Đàm mở cuốn sổ nói: "Đây là cuốn nhật ký ghi chép lại những chuyện mà ông nội gặp trong thời kỳ chiến tranh. Trong đó luôn xuất hiện một nhân vật." Vi Đàm cẩn thận để cuốn sổ lên bàn, tiếp lời: "Năm đó, vì vấn đề chính trị nên trong quân có rất nhiều loại người, miền Nam miền Bắc đủ cả. Có thể nói suy nghĩ của những thanh niên ấy trước khi tòng quân đều chỉ có lý tưởng viển vông. Sau khi trực tiếp phó mặt với chiến tranh chết chóc rồi, mới biết sinh tử hoàn toàn không nằm trong tay mình quyết định." Cô gái mở ra một trang giấy ở giữa sổ nói: "Sự thật các vị muốn biết nằm hết trong này, vì cuốn sổ này kể lại rất nhiều chuyện. nên những chỗ quan trọng nhất có đánh dấu trước cả rồi, các vị có thể tự xem. Ba người chúng tôi lập tức chau đầu vào những nét chữ đã nhòe mực màu xanh lam của bút khoái cũ, không thể coi là đẹp mắt nhưng được nhuộm thêm một tầng thời gian nên nhàn nhạt bi ai. Có thể thấy Phi Đàm là một cô gái cẩn thận tỉ mỉ đến nào. Cứ chốc chốc lại thấy những chú thích và đánh dấu chu đáo của cô bên lề. Theo hướng dẫn của cô, chẳng mấy chốc chúng tôi đã xem qua hết cả câu chuyện. Trong cuốn sổ kể lại một đoạn thời gian dài trong chiến tranh, trong từng đoạn, từng câu chữ đều xuất hiện một bóng người. Người này đối với Bạch Dịch và Kỷ Thiên có thể hoàn toàn xa lạ, nhưng tôi vừa đọc thì đã nhận ra người đó rồi. Đó chính là binh nhất Hạt Đậu. Trong câu nói lững lơ đêm đó của Phi Thỏ, tên thật của người đó là Trần Kiến Quân. Thời đó, tên tuổi của những cậu thanh niên quả thực như rút hẳn ra từ những khẩu hiệu tuyên truyền ngoài đường phố. Thứ nhất là Kiến Quân, thứ nhì chắc hẳn là Kiến Quốc. Cậu ta là người miền Nam, còn Phi Thỏ đến từ miền Bắc. Nhưng cùng đi lính một chỗ, nên mọi người cũng thích tụ họp lại một chỗ nói chuyện phiếm. Giữa bầu không khí hạn hẹp mà đặc thù của thời kỳ đó, mọi người hầu hết đều nhanh chóng trở thành tri kỷ. Bởi vì trên chiến trường, mọi người đều là chiến hữu cùng vào sinh ra tử. Phi Thỏ và Hạt Đậu nhanh chóng trở thành thân thiết, cũng là thanh niên. Nhưng khác với những thanh niên thời đại chúng tôi, bọn họ nói chuyện với nhau theo một cách rất chính trực. Ở giữa có ghi lại một đoạn trò chuyện của hai người bọn họ. Sao cậu cứ mang theo một túi hạt đậu bên người thế? Chả trách người ta gọi cậu là hạt đậu. Anh không biết đó thôi, đây là hạt giống hoa, trồng xuống đất có thể nở thành những bông hoa rất đẹp, rất quý. Chật chật, nhìn cái mặt cậu kìa, đúng là cái vẻ tiểu tư sản mà. Tôi nói cho cậu biết, chúng ta bây giờ là Trung Quốc hiện đại. Mao chủ tịch bảo chúng ta phải ra sức phấn đấu, chủ nghĩa vô sản nhất định thắng lợi. Đó là đương nhiên, chờ chiến tranh kết thúc, tôi nhất định trồng một loại hoa đẹp nhất, quý nhất gửi ra Bắc Kinh, tặng cho Mao chủ tịch, để ngài ấy cũng có thể ngắm được nguyệt hạ mỹ nhân. Gì mà mỹ nhân ở đây, còn bảo là không phải tiểu tư sản, cách nói chuyện của cậu chẳng ra dáng cách mạng tí nào cả, đúng là giọng lưỡi cái lương. Bởi vậy mới nói anh không có hiểu biết, không có học vấn, nhìn là biết ngay chưa đọc được mấy quyển sách mà. Nói cho anh biết, hạt này là hạt giống hoa quỳnh, còn có tên khác là nguyệt hạ mỹ nhân, biết chưa? Loài hoa này chỉ nở trên quê hương của tôi thôi, khí hậu phương Bắc nhà anh lạnh muốn chết, hoa không nở được. Được rồi, chờ khi khoa học kỹ thuật của chúng ta phát triển là có thể trồng ra loài hoa đẹp nhất thế giới, sau đó phổ biến đến khắp nơi mọi nơi chứ gì. Đừng nói là hoa quỳnh, hoa thần, hoa thánh gì cũng không thể làm khó được các đồng chí cách mạng vô sản chúng ta. Đúng thế, tôi tin tưởng một ngày nào đó cũng có thể nhìn thấy hoa quỳnh nở giữa trời đông giá. Ha ha. Vậy còn mang theo nó trong người làm gì? Ban đầu tôi cứ tưởng cậu mang theo một túi đậu nành để đem xào chứ, còn định lấy một mớ ăn cho đỡ thèm đây. Không phải mà, thật là... Ai, không nói với anh nữa. Tôi cũng không biết vì sao, nhưng lúc nào cũng nghĩ chết chóc trong chiến tranh là chuyện thường. Nếu tôi chết trận, tôi muốn làm theo truyền thống của quê tôi, là nương theo bóng hoa tìm về nhà. Tôi mang theo hạt hoa quỳnh là vì trên đường có thể rải xuống cho nó tự nở. Chỉ cần nó nở hoa là tôi có thể nương theo bóng hoa tìm về quê nhà, không làm một ông hồn chết tha hương đất khách quê người. Đồng chí Trần Kiến Quân, tôi cực lực lên án tư tướng ủy mị của đồng chí. Không bao giờ được nói là mình sẽ chết, cái chết không dành cho giai cấp vô sản chúng ta. Còn nữa, cậu đã bảo hoa này không mọc được ở nơi khác ngoài quê cậu mà, cứ rải xuống thế lãng phí lắm. Chỉ bằng chúng ta xuống bếp ăn, hỏi có muối với tiêu không, đem xào ăn bách cho rồi. Nhìn nó cũng giống đậu nành, chắc ăn cũng không tệ đâu hả? Đồng chí Phi Thỏ, đừng có hòng tưởng tượng đến cảnh đem xào mới hạt sống của tôi đấy. Tôi nói cho anh hay, cấm động tới mới hạt của tôi. Nếu anh dám xào nó ăn, Vậy từ nay về sau, chúng ta phân rõ cách biệt giai cấp cho mà xem. Cả đoạn văn dài được viết lại dưới dạng đối thoại, cho thấy khi viết những dòng này, Vi Thỏ đang hoài niệm cùng nhung nhớ tới mức nào. Nhưng chỉ cần đọc thêm vài trang nữa, sẽ nhìn thấy những đoạn kể lại cái chết của hạt đậu. Giữa cuộc nội chiến Triều Tiên, quân Triều Tiên và Trung Quốc tiến hành một chiến dịch chuyển từ phòng ngự sang tấn công, chiến dịch Thượng Cam Lĩnh. Trong chiến dịch này, quân Mỹ Hàn sử dụng rất nhiều vũ khí hạng nặng, hơn 300 khẩu đại bác, 27 xe tăng, 40 máy bay. Dưới làn đạn của những vũ khí này, không bị bắn chết, cũng là bị giẫm nát. Lúc đó, đại đội của Vi Thỏ đóng ở dưới chân núi Ngũ Thánh ở Sơn Nam, nhận được chỉ thị tới chi viện cho Cam Lĩnh. Tuy phải chiến đấu trước áp lực nặng nề của vũ khí từ đối phương, quân Trung Quốc vẫn theo đúng mệnh lệnh, phòng ngự vững vàng, đoạt từng tấc đất. Cho nên, dù hỏa lực không đủ, vẫn nhất định giữ vững trận địa không chịu lùi. Hạt đậu và Vi Thỏ đều được ra lệnh ở lại cầm cự, nhưng đến cuối cùng không thể cầm cự hơn được nữa. Cấp trên ra lệnh cho người trẻ nhất trong đơn vị là Hạt Đậu chạy về hậu phương báo cáo tình hình và tìm kiếm viện trợ. Hạt Đậu tự biết mình không biết lái xe nên nhường cho Vi Thỏ vị trí lái xe, còn mình thì nhận vị trí pháo binh của Vi Thỏ để Vi Thỏ đi làm liên lạc viên. Sau này trong nhật ký có một đoạn Vi Thỏ bổ sung như sau: hành động của Hạt Đậu rõ ràng là muốn nhường quyền sống sót cho tôi, vì pháo binh là phải cố thủ ngay tuyến đầu, bằng không không thể giữ vững thế rằng co với đối thủ được. Trong hoàn cảnh lực lượng hai bên chênh lệch đến dây người như thế, pháo binh thật chẳng khác nào quân cảm tử buông tha sinh mạng của mình để kéo dài thời gian cho đồng đội. Vi Thỏ ban đầu không đồng ý, nhưng cũng không còn cách nào khác, thời gian đã không cho phép bọn họ do dự thêm nữa. Hạt Đậu nắm lấy cây súng nhảy lên tiền tuyến. Vi Thỏ chấp hành mệnh lệnh lập tức chạy về báo cáo tình hình. Anh ta không có thời gian suy nghĩ gì, chỉ biết dốc hết sức chạy thật nhanh về hậu phương. Cứ mỗi giây đánh mất là có thể có thêm một đồng đội ngã xuống. Nhưng Vi Thỏ rốt cuộc vẫn tới chậm. Đại đội của họ không còn một ai sống sót, nhưng đã thành công kéo dài thời gian, dù phải dùng toàn bộ mạng sống của các chiến sĩ. Vi Thỏ đi guồng tìm kiếm trong đống thi thể, trong đầu tâm niệm một hy vọng có thể có cơ may Hạt Đậu còn sống. Nhưng đến khi đào ra một xác chết máu me đầm đìa của Hạt Đậu thì nước mắt cũng rớt xuống. Nếu không nhờ bộ quần áo cùng bao Hạt Đậu luôn mang theo bên người thì quả thực Vi Thỏ không thể nhận ra đây chính là cậu ta. Anh ta giữ lấy bao hạt giống, đứng lặng giữa chiến trường ngập tràn tiếng khóc than, khói thuốc súng mù trời, cũng không thể tìm lại mạng sống cho bạn mình nữa. Tôi đọc tới đoạn này, bàn tay lật sách cũng hơi run lên, chậm rãi lật thêm vài tờ nữa, đã thấy những dòng chữ cuối cùng. Chữ viết có vẻ mới hơn, dường như mới được thêm vào gần đây, viết rằng: cho tới bây giờ, trồng hoa quỳnh trở thành một cách an ủi tinh thần của tôi. Hoa quỳnh mỗi năm chỉ nở một lần, chỉ vài giờ đã tàn, nhưng mỗi lần nó nở bừng những phút rực sáng, tôi có thể phảng phất nghe thấy tiếng những đồng đội của mình cùng hát khúc hành quân dưới chân núi Ngũ Thánh. Nhìn thấy cảnh tượng mọi người cùng nhau vui vẻ nói cười, gần đây tôi cảm thấy cơ thể mình ngày càng suy bại, đêm nào cũng mơ thấy những chiến hữu đã chết, bọn họ vẫn y hệt như xưa, vẫy tay gọi tôi. Trung đội trưởng ngồi ngay đó đàn một khúc rất dễ nghe bằng đàn accordion. Ở giữa còn có Hạt Đậu. Hạt Đậu vẫn thấp bé như xưa, trong tay ôm một chậu hoa quỳnh còn chưa nở hoa. Tôi muốn đến gần bọn họ, muốn nói cho cậu ấy biết tôi bây giờ đã là một chuyên gia trồng hoa quỳnh rồi. Nhưng bọn họ đều dần dần rời xa tôi, cây hoa trong tay Hạt Đậu vẫn không nở. Gần đây, tôi đã cảm thấy cái chết đối với con người là một thế lực kinh khủng tới mức nào. Tôi thường xuyên nhìn thấy những cái bóng đen đi lại trong nhà, có lúc hình dạng không rõ, có lúc mặt mũi giống hệt như những chiến hữu đã chết. Tôi biết tôi đã sắp đi hết cuộc đời mình. Tôi đột nhiên nghĩ không biết linh hồn Hạt Đậu đã về được quê cũ hay chưa, hay vẫn còn lang thang ở đâu đó? Không, tôi muốn đi tìm cậu ta. Cho dù có chết, tôi cũng muốn nói với cậu ấy. Tôi đã thành chuyên gia trồng hoa quỳnh rồi. Tôi muốn nói cho cậu ấy biết, tôi đã làm cho hoa quỳnh nở hoa ở phương Bắc này rồi. Đó là những câu cuối cùng. Chúng tôi khép lại trang nhật ký. Không khí chợt trầm xuống đến khó thở. Cuối cùng Vi Đàm lên tiếng. Thực ra, lúc đó ông nội tôi đã bị bệnh tim rất nặng. Cũng là do di chứng chiến tranh. Nhưng ước nguyện của ông vẫn là làm sao đến Triều Tiên một lần. Trong nhà đều phản đối, vì mọi người đều biết với sức khỏe của ông, lần này ra đi có thể vĩnh viễn không về nữa. Nhưng từ đó chuyện lạ cũng bắt đầu xảy ra. Cô gái dừng lại nhìn tôi một chút rồi kể tiếp. Ông nội bắt đầu trẻ lại. Chúng tôi phát hiện mái tóc bạc phơ của ông dần dần trở lại màu đen. Chúng tôi đều giật mình, nhưng ban đầu lại nghĩ là sức khỏe của ông đang phục hồi. Bác sĩ vẫn đoán ông bị bệnh tim nặng. Nhưng chỉ có chúng tôi chứng kiến ông càng ngày càng trẻ lại, như thể cải lão hoàn đồng vậy. Bạch Dực à một tiếng, dường như đã nghĩ ra cái gì nhưng vẫn không lên tiếng. Vi Đàm tiếp tục kể hết. Sau đó ông nội đột ngột bỏ nhà ra đi, để lại một phong thư, bên trong là di chúc phân chia tài sản vân vân. Nói cách khác, ý ông là chúng tôi đừng đi tìm ông nữa. Ông bảo muốn đi tìm một vị cố nhân, lại nói có thể sẽ tìm được. Tôi im lặng một lát rồi lên tiếng hỏi. Vậy làm sao cô biết ông nội mình đã chết thế nào? Ánh mắt Vi Đàm trở nên cực kỳ bi thương. Đó là bởi vì tôi cũng nằm mơ thấy hoa quỳnh. Trong mơ có một thiếu niên tay ôm chậu hoa quỳnh còn chưa nở hoa. Người đó nói ông nội tôi vẫn còn đang lang thang trên đường. Tôi và Bạch Dực nhìn nhau, cùng đồng thời ngầm hiểu rằng Vi Đàm còn giấu gì đó chưa nói hết. Bất quá người ta không muốn nói, chúng tôi cũng không thể cố hỏi được. Bạch Dực lại hỏi tiếp. Vậy cô tìm An Tung làm gì? Vi Đàm lặng lẽ nhìn chúng tôi. Tôi hy vọng hai người có thể giúp ông nội tôi hoàn thành tâm nguyện, giúp ông được thấy thứ ông vẫn đang tìm, để ông có thể an tâm yên nghỉ. Chúng tôi từ lúc nào đã chuyển nghề làm nghề siêu độ linh hồn thế này? Nhưng dù sao mọi thứ đã có Bạch Dực chuyên gia, tôi chỉ cần nghe đâu làm vậy là được. Nhưng Kỷ Thiên thì khác. Vừa nghe đến đây, anh ta lập tức mở to mắt, vội vàng hỏi lại. Giúp thế nào? Làm cái gì bây giờ? Tôi ho khan một tiếng, quay sang Bạch Dực nói. Lão Bạch, lại phiền tới anh ra tay rồi. Bạch Dực bật cười hỏi lại. Chẳng lẽ cô muốn chúng tôi làm cho hoa quỳnh nở hoa trong tiết trời thế này sao? Ha ha, cái này cô không nên tìm chúng tôi mới phải. Vi Đàm suy tư một lát, cuối cùng làm như đã quyết định, mới nói. Tôi có một gốc hoa quỳnh, là cây hoa cuối cùng mà ông nội trồng trước khi ông mất. Nhưng dù sao, hoa quỳnh vẫn là hoa quỳnh, không trồng xen với những cây cỏ tầm thường khác được. Cho nên, tôi hy vọng các vị có thể giúp tôi dẫn ông nội tới nơi đó. Chỉ cần để ông được nhìn thấy nó là tốt rồi. Kỷ Thiên xen vào. Nhưng vấn đề là nếu ông nội cô không chịu theo chúng tôi thì sao? Tôi cũng gật đầu. Đúng vậy. Nếu ông nội cô cứ nhất quyết chỉ đi về phía trước thì thế nào? Ông ấy lúc này đang là cái xác nằm trong kia. Cô có thể đem cái xác đó đi thẳng tới chỗ cây hoa, đặt ông ấy bên cạnh nó, để ông ấy vừa vùng dậy là ta-da, tìm được rồi. Như vậy không phải đơn giản hơn nhiều sao? Bạch Dực bình thản nói. Nhưng ý cô là muốn cho ông ấy có thể tự mình tìm thấy hoa quỳnh, đúng không? Vi Đàm gật đầu. Đúng, cho nên tôi mới muốn các vị dẫn đường cho ông. Chỉ cần để ông nhìn thấy hoa thì có thể ngủ yên rồi. Tôi lại hỏi, còn dẫn ông ấy về đâu? Cục cảnh sát này à? Vi Đàm nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói xa xăm. Không, tôi mong muốn ông nội có thể tìm thấy hoa quỳnh ông muốn gặp trên đường. Nói xong, cô chỉ vào một vị trí trên tấm bản đồ treo trên tường trong phòng, nói là ở đây, tôi muốn các vị dẫn ông nội tới đây. Tôi vội vàng hướng ánh mắt về phía Bạch Dực hỏi ý. Anh ta không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Vi Đàm hồi lâu. Cuối cùng hỏi, cô làm như thế, có đáng không? Vi Đàm nhàn nhạt nở nụ cười, trong mắt thoáng một tia sao động ương ước. Không cần biết có đáng hay không, hoa quỳnh bừng nở chỉ vì viên đà. phần chú thích. Truyền thuyết về Tam Sinh Thạch, tức Đá Ba Kiếp, thực ra là một câu chuyện tình đầy xúc động. Ẩn sĩ Lý Nguyên đời Đường làm bạn tri kỷ cùng trụ trì Viên Trạch. Có một ngày, bọn họ hẹn nhau cùng đi du ngoạn núi Thanh Thành và Nga Mi ở Tứ Xuyên. Lý Nguyên muốn đi bằng đường thủy, còn Viên Trạch lại đòi đi bằng đường bộ. Lý Nguyên không chịu đi đường bộ, nên Viên Trạch không còn cách nào khác ngoài việc bằng lòng. Tới bên bờ Nam Phổ, thuyền dừng lại, hai người nhìn thấy một người phụ nữ mang thai, mặc áo hoa, ngồi bên sông giặt áo. Viên Trạch liền khóc, nói với Lý Nguyên: "Đây chính là lý do vì sao ta không muốn đi bằng đường thủy, vì sợ gặp phải bà ấy. Ta vốn phải đầu thai làm con trai bà ấy, nhưng lại không chịu đi. Cho nên bà ấy mang thai đã 3 năm mà chưa sinh được. Nay đã gặp phải, chắc chắn không thể tránh khỏi. Xin ngươi dùng phù chú giúp ta đầu thai nhanh. 3 ngày sau tắm cho đứa trẻ, ngươi nhớ đến thăm ta, ta sẽ cười để chứng minh." 13 năm sau, vào đêm trung thu, hẹn ngươi ở Hàng Châu ngoài chùa Thiên Trúc, ta nhất định tới cùng ngươi gặp mặt. Nói xong lập tức phiên tịch. 3 ngày sau, Lý Nguyên vào làng thăm hỏi, quả nhiên đứa bé mới sinh, nhìn thấy ông liền mỉm cười. 13 năm sau, Lý Nguyên đi khắp núi non sông hồ, chờ đến lúc gặp lại Viên Trạch. Lúc đi tới tảng đá lớn dưới chân đỉnh Phong Hoa, tinh thần còn đang hoảng hốt, thì chợt thấy xa xa, một đồng chậm rãi đi ra, xướng một bài thơ: "Tam sinh thạch thượng cụ tinh hồn, thưởng nguyệt lâm phong bất yếu luận, tàm quý tình nhân viễn tương phóng, thử thân tuy dị tính thường tồn." Một đồng nói mình đúng là Viên Trạch, nhưng nay trần duyên còn chưa hết, không thể ở lại lâu cùng Lý Nguyên, nên xướng bài thơ thứ hai: "Thân tiền thân hậu sự hoa mang mang, dục thọ nhân duyên khủng đoạn trường, Ngô Việt giang sơn du dĩ biến, ước hồi yên trạo thượng cù đường", rồi lặng lẽ quay người bỏ đi. Bài dưới do Vi Đàm ngâm, Lục Mịch tạm dịch. Từ đó, Tam Sinh Thạch liền trở thành vật tượng trưng cho ước hẹn ba kiếp. Nhiều người Trung Quốc coi tình yêu không phải là tình cảm bắt đầu từ lúc gặp nhau, mà là duyên nợ từ kiếp trước. Cho nên ngày nay, chúng ta mới có cụm từ duyên định tam sinh, ước hẹn tam sinh. Đến lúc này, tôi vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì cả. Nếu Bạch Dực đã nhận lời, vậy cũng không còn gì phải suy nghĩ nữa. Vạn sự có anh ta gánh vác. Huống chi, có những điều không phải cứ hỏi tới cùng. Nếu tới cùng là có thể giải quyết được. Vi Đàm tạm biệt chúng tôi, nói còn phải đi chuẩn bị một chút, buổi tối sẽ quay lại gặp chúng tôi. Lúc đó cô ta hy vọng chúng tôi đã dẫn ông nội cô tới chỗ ông Hao Quỳnh sẽ nở rồi. Ba người còn lại trong phòng đều nhìn nhau, anh nhìn tôi nhìn anh một lúc, cuối cùng đều nhìn hết sang Bạch Dực. Bạch Dực mỉm cười: "Nhìn tôi làm gì chứ?" Tôi đáp: "Sao cô ta biết chắc chúng ta có thể giúp được cô ta chứ? Rốt cuộc vì nguyên nhân gì mà cô ta tìm tới chúng ta?" Kỷ Thiên lúc này mới xấu hổ cười cười: "Tại đêm qua tôi thấy cậu với Vi Thỏ cùng biến mất, cho nên cứ cho là cậu thuộc loại có năng lực khác thường chứ." Trong lòng tôi âm thầm chửi bới, quả nhiên là tên khốn này truyền ra, liền lạnh lùng hỏi lại: "Đừng bảo là anh đi tuyên truyền khắp nơi rồi nha." Nụ cười của anh ta càng thêm đáng ghét: "Đâu có, mới nói cho mấy đồng nghiệp với nhân viên cấp y thôi à." Bạch Dực khoanh tay nói: "Nhưng cảnh sát các người cũng thản nhiên thật đó chứ, để mặc cho một cái xác đi lang thang nhiều ngày như vậy. Nói ra thì đây cũng thuộc loại hồ sơ mặt X-Files của Trung Quốc chứ chẳng chơi." Tôi cũng thừa cơ chọc Kỷ Thiên thêm vài câu, anh ta tự biết đối lý, thành cười gượng bỏ đi làm công việc của mình. Cả phòng khách chỉ còn tôi và Bạch Dực. Tôi mới gãi tóc hỏi: "Bây giờ phải làm thế nào đây?" Bạch Dực tháo kính, vuốt vuốt sống mũi nói: "Không khó lắm, nhưng lại hơi phiền phức một chút. Lần này quả thật là trong họa có phúc đấy." Nói xong mấy câu không đầu không đuôi này, anh ta lập tức bỏ ra khỏi phòng. Chúng tôi đã xin nghỉ nửa buổi, nên buổi chiều nay coi như được nghỉ. Chúng tôi trở về ký túc xá, Bạch Dực nấu cơm ăn uống xong xuôi. Bạn nói có việc, tiến ra khỏi cửa. Tôi ở nhà một mình cũng buồn, nên lên mạng chơi trò chơi, dạo một vòng tin tức trên diễn đàn. Nhưng dù bận rộn đến mấy, trong đầu vẫn băn khoăn nghĩ đến những chuyện tối nay. Dù sao hôm qua nói chuyện với Phi Thỏ là vì cứ nghĩ anh ta là người, còn hôm nay thì đã xác định anh ta là một cái xác chết kỳ quái rồi. Thế nhưng một cái xác làm thế nào mà có thể cử động được chứ? Đáng lẽ ra phải già cỏ nhăn nheo, đầu tóc trắng xó, thì lại là một người trông còn trẻ đến thế. Chuyện này không phải quá bất bình thường sao? Bạch Dực thật sự có bản lĩnh, nhưng tôi vẫn tự hỏi anh ta sẽ giải quyết chuyện này thế nào. Dù sao anh ta cũng là loại người chưa bao giờ nói cho tôi biết cách làm của mình, cho nên tôi không cần phí sức đi hỏi thăm. Đến lúc cần thì sự thật sẽ tự mình hiện ra. Đó dường như đã thành quy ước ngầm trong cuộc sống chung của chúng tôi. Tôi không hỏi nhiều, anh ta không nói nhiều. Mọi chuyện cứ theo một quy luật bất di bất dịch nào đó mà tự phát triển. Lên mạng làm thời gian trôi qua rất nhanh. Khi Bạch Dực quay về, trời đã về chiều. Tôi dụi dụi mắt hỏi anh ta đã đến giờ chưa. Anh ta chỉ lắc đầu, vẫn chưa. Nhưng bây giờ chúng ta đi cũng vừa rồi, đi giúp Kỷ Thiên một tay. Vừa nghe lại sắp phải đi gặp tên cảnh sát hăm hăm kia, lòng tôi đã khó chịu, liền dằn dỗi nói, vậy anh đi một mình đi, tôi ở đây chờ. Bạch Dực ngồi xuống bên cạnh tôi hỏi, dường như cậu không thích bạn học cũ của tôi lắm thì phải. Tôi không thèm ngẩng đầu lên, không nói tới thích hay không thích, chỉ cần vừa gặp đã thấy tên này có vấn đề thần kinh. Tôi đột nhiên sực tỉnh, liền ngẩng lên nhìn anh ta hỏi lại, mà anh hỏi nhiều như vậy làm gì? Tôi không ưa cái mặt anh ta, quan hệ gì với anh? Bạch Dực nhướng mày nhìn tôi một lúc, cuối cùng buông lại một câu rồi đứng lên. Đúng là không thành thật, rõ ràng là ghen mà. Lòng tôi đang sẵn khó chịu, nghe anh ta nói thế, tự nhiên lại mọc đâu ra một cơn tức lạ lùng, bèn cau mày sẵn giọng hỏi, anh nói cái gì? Anh ta không đáp lại, chỉ lấy một cuốn sách in giá, lật qua lật lại vài trang rồi mới nói, còn nhớ điển tích Phật giáo mà đêm qua tôi nói cho cậu nghe không? Tôi cũng không có tâm tình đi gây sự, thấy anh ta chủ động nói sang chuyện khác, cũng vội vàng hưởng ứng. Nhớ gì mà nhớ chứ, anh có nói hết đâu. Anh ta ngẩng lên nhìn tôi, ho khan vài tiếng để thể hiện sự xấu hổ, rồi nói, chưa nói thật à? Có lẽ là do đêm qua mệt quá nên quên mất. Thực ra điển tích đó có ý nghĩa là những thứ chỉ xuất hiện trong một chớp mắt rồi biến mất. Tôi ngạc nhiên, câu đó có ý gì? Anh ta mở cuốn sách trên tay, chỉ vào một đoạn trong đó. Cậu đọc sẽ hiểu. Câu đó có nghĩa là cậu có thể vì người ta mà làm những gì mà người ta có thể hiểu được sự hy sinh của cậu bao nhiêu. Cả hai bên đều là ý trời. Có khi chờ đến khi người kia hiểu ra những gì cậu đã làm cho mình thì vật đã đổi mà sao cũng đã dời. Tôi bật cười, cầm lấy quyển sách mà nói bâng quơ như chọc quê. Ôi trời, lão bà thật sự không đơn giản nha. Có phải là đã từng thất tình, hôm nay nhớ về chuyện xưa lâm ly bi đát, cho nên cảm thán thốt lên những câu rợn da gà như thế này không? Bạch Dực lần này không nói gì, chỉ cúi đầu chăm chú nhìn hai bàn tay mình. Tôi sực mình nhận ra, lần này dường như mình đã thực sự đâm trúng chỗ đau của người ta. Liền vội vàng sửa lời, chuyện này ấy mà, cũng không phải tuyệt đối là như thế đâu. Ví dụ như điển tích này, tôi xem không hiểu lắm, cổ văn cũng không phải là thế mạnh của tôi. Nhưng tôi nghĩ, tình cảm trên đời này một khi đã cho đi, thì tốt nhất đừng nên cố chấp phải được nhận lại. Dù sao cũng phải thứ buôn bán được khi mà. Được rồi người anh em, nếu thật sự anh có chuyện bi thương như vậy thì tốt nhất nên quên hẳn đi. Con người phải luôn nhìn về phía trước mới được. Bạch Dực vẫn không thèm ngẩng lên. Tôi thầm nghĩ, chứ không phải nghiêm trọng đến thế này chứ. Bèn bỏ sách, định vỗ vỗ vai anh ta, nhưng anh ta đột nhiên ngẩng phát đầu lên nhìn tôi, làm tôi sợ cứng lưỡi. Cuối cùng chỉ nghe anh ta lạnh lùng nói một câu, Có một số việc, một số người đã quên hết, nhưng không có nghĩa là người khác cũng đã quên. Anh ta dùng tay áo gạt qua mặt mình, thay đổi giọng mà ôn hòa nói. Có nói bây giờ cậu cũng không hiểu. Được rồi, tôi đi nấu cái gì ăn, ăn xong chúng ta cùng đi tìm Kỷ Thiên. Nói xong lập tức bỏ đi nấu cơm, còn tôi cả người vẫn cứng đờ, ngẩn ngơ vài giây mới hoàn hồn. Lại nghĩ dường như mình vừa bị anh ta đùa giỡn, liền quay đầu lại gào to. Chết tiệt, cái gì mà tôi không hiểu còn anh hiểu rõ chứ? Đại ca, có phải tiếp theo anh sẽ nói là vì anh ăn muối còn nhiều hơn tôi ăn cơm hay không vậy hả? Bạch Dực không trả lời, tôi nhỏ giọng lầm bầm một câu, đồ điên, rồi tiếp tục xem sách. Nhưng phải nói thật, không biết tại sao, như những gì anh ta vừa nói, dường như tôi đã nghe ở đâu đó rồi. Có lẽ phải nói là đâu đó trong tiềm thức cũng nên. Tôi lắc mạnh đầu, không muốn nhìn đám chữ dày đặc chi chít trước mắt nữa, nên cũng bỏ sách sang một bên tiếp tục chơi game. Ăn cơm tối xong, hai người chúng tôi vội vã đến cục cảnh sát. Bảo vệ vừa nghe nói chúng tôi tới kìm Kỷ Thiên và lập tức không hỏi hai lời đã cho chúng tôi vào thẳng bên trong. Chúng tôi lại đi vào căn phòng khách ăn sáng. Vi làm chưa thấy đâu, chỉ có một mình Kỷ Thiên vừa hút thuốc vừa dậm dậm chân sốt ruột trong phòng. Thấy chúng tôi vào, anh ta lập tức tiến lên hỏi dồn. Hai người chuẩn bị thế nào rồi? Có cần tôi mang theo súng không? Hay là dùi cui điện cũng được? Bạch Dực lắc đầu. Không cần, cậu thích thì cứ đi theo, nhưng tuyệt đối không được lên tiếng. Nếu lần này chúng ta may mắn, có thể sẽ được nhìn thấy Nguyệt Hạ mỹ nhân thực thụ đấy. Tôi đứng bên cạnh tuyệt không xen miệng vào. Thứ nhất là vì tôi không thích Kỷ Thiên. Thứ hai là trong lòng tôi vẫn còn nhiều nghi vấn, nhưng lại không dám đi hỏi. Cách làm việc của Bạch Dực từ trước tới nay vẫn là như vậy, chỉ cấm cúi làm chuyện của mình. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không bao giờ giải thích cho người khác mình sắp làm gì. Cho nên tôi đã tập thành thói quen chỉ cần lặng lẽ đứng nhìn, sau đó cứ hành động tự nhiên theo diễn tiến của sự việc. Cho dù là chuyện đơn giản hay phức tạp, chỉ cần biết phân, biết phận, hành động theo từng bước thì cuối cùng nhất định sẽ nhìn thấy kết quả. Ít ra không phải xấu mặt như Kỷ Thiên bây giờ. Khi chúng tôi đang nói chuyện thì Vi Đàm bước vào phòng, tay ôm một chậu hoa quỳnh, chỉ thấy toàn lá. Chậu hoa là sứ thanh hoa, trấn cảnh đức. Bên ngoài dùng vải lụa trắng bao kỹ xung quanh. Lá cây gần như bị lớp vải trong mờ bao kín. Tuy chưa nhìn thấy hình dáng hoa quỳnh thế nào, nhưng chỉ cần nhìn lá cũng có thể thấy chắc chắn cây hoa này rất hiếm quý. Cô gái cẩn thận từ từ tiến về chúng tôi nói. Đây là chậu lãnh mỹ nhân cuối cùng mà ông nội lưu lại. Nó nở hoa sớm hơn những cây hoa quỳnh thông thường, lại còn có thể nở hoa trong khí trời giá lạnh. Nhưng chỉ đáng tiếc là nếu những cây hoa quỳnh khác có thể ra hoa mấy tiếng đồng hồ, thì loại quỳnh này chỉ duy trì nở được chừng 10 phút thôi. Có cố kéo dài lắm, cũng được không quá 20 phút. Tôi vừa nghe thế, đã lập tức hiểu ngay vấn đề. Ý cô là chúng tôi phải làm sao để cho Vi Thỏ nhìn thấy nó trước khi nó kịp tàn. Vi Đàm gật đầu. Đúng vậy, chỉ có 10 phút đồng hồ ngắn ngủi. Tôi đã ủ nước nóng dưới gốc và dùng vải bao kín hoa lại để nó có thể nở lâu hơn một chút, nhưng vẫn rất vội. Bốn người chúng tôi đều không ai nói câu nào. Tất cả mọi người đều hiểu muốn dẫn đường cho một cái xác gần như chỉ còn một ý thức đi tìm thực vật đơn thuần đến bên cạnh một gốc hoa quỳnh chỉ nở vỏn vẹn có 10 phút, chỉ nghe thôi đã cảm thấy bất khả thi rồi. Cuối cùng Bạch Dực hỏi, vậy cô biết hoa chừng nào sẽ nở không? Vi Đàm chăm chú nhìn cây hoa một lát, nói, tôi nghĩ là tôi biết. Cô gái nhẹ nhàng xốc lớp vải trắng bao chung quanh chậu hoa lên. Chúng tôi nhìn thấy một nụ hoa quỳnh trên rên nở ngay trên lá cây, trông mong manh tới mức dường như chỉ cần chạm vào là rơi. Thảo nào mà hoa quỳnh lại yếu ớt khó trồng đến như vậy? Cô gái nhẹ nhàng nói, có lẽ 12 giờ đêm nay hoa sẽ nở. Khi nó vừa nở, tôi sẽ gọi điện báo cáo ngay cho các vị. Các vị nhất định phải dẫn ông nội tới đúng giờ nở hoa của nó nhé. Nhiệm vụ này quá thật, quá trắc trở đi. Chúng tôi chăm chú nhìn Vi Đàm hồi lâu. Cô gái chỉ tập trung nhìn Bạch Dực, lặng lẽ nói: Nếu là anh thì chắc chắn làm được. Mang ông nội tôi tới nơi tôi đã chỉ. Bạch Dực mím chặt môi không nói gì, chỉ chăm chú nhìn vào chậu hoa một lúc rồi thận trọng đáp: Có thể. Tôi và Kỷ Thiên đều nhìn lại Bạch Dực một cách hoài nghi, nhưng anh ta không nhìn sang chúng tôi, chỉ nhìn chậu hoa. Kỷ Thiên dường như không nhịn nổi, định mở miệng hỏi lại, nhưng đã bị tôi nhanh chóng ngăn chặn. Tôi lắc đầu với Kỷ Thiên, ý bảo đừng có hỏi, dù sao có hỏi cũng vô dụng mà thôi. Vi Đàm lại chỉ nhìn vào một điểm trên bản đồ, đó là một công viên mới xây dựng. Nhắc lại, chính là ở chỗ này, xin hãy mang ông nội tôi tới đây. Sau khi nói xong, cô gái bỏ ra ngoài trước. Trước khi cô kịp đi, Bạch Dực lại tiến tới sát bên cạnh cô hỏi nhỏ: Cô thực sự cho là đáng làm sao? Vi Đàm vẫn mỉm cười: Đáng, bởi vì hoa quỳnh bừng nở, chỉ vì Vi Thỏ. Sau khi nói xong, đã bỏ đi mất. Tôi nhìn Bạch Dực, thấy ánh mắt anh ta đầy đăm chiêu, nhưng rất nhanh đã quay sang chúng tôi nói: Thời gian còn lại không ít không nhiều, chúng ta cứ chờ tới khi Vi Thỏ sống dậy. Khỉ Thiên cứ đi theo sau anh ta như lần trước. Tiểu An, cậu đi theo tôi. Tôi còn chưa kịp hỏi gì thì Bạch Dực đã dởm ra khỏi phòng, cho nên chỉ biết vội bước theo anh ta. Bên ngoài sắc trời đã tối sầm. Bạch Dực vừa đi vừa hỏi tôi: Còn nhớ trạm dừng xe của chuyến xe ma kia không? Sao lại nhắc tới chuyến xe đó nữa? Tôi hơi run run trong lòng, ngập ngừng đáp lời: Còn nhớ kỹ. Nhưng anh hỏi làm cái gì? Bạch Dực mỉm cười: Đương nhiên là muốn nó mang chúng ta tới chỗ Vi Đàm rồi. Mặt tôi thoáng chốc trắng bệch ra. Hình ảnh những cái xác thối rữa của ông tài xế và đám hành khách một lần nữa hiện lên trong óc. Tôi hoang mang hỏi: Có thể không lên được không? Bạch Dực vỗ vỗ vai tôi, tiếc nuối đáp lại: Không thể. Đến khi tôi đưa Bạch Dực tới trạm chờ xe buýt nọ thì trời đã tối đen như mực. Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, biết còn một lúc nữa chuyến xe ma đó mới tới, nên hai chúng tôi người ngồi người đứng lặng lẽ chờ xe trong đêm. Một chiếc xe buýt sáng trưng từ trong nhà ga nhẹ nhàng lướt qua, nhưng chuyến xe chúng tôi đang chờ còn chưa tới. Gió càng lúc càng lạnh. Tôi kéo cao cổ chiếc áo khoác, cố rụt cổ thật sâu vào lớp lông áo. Người qua đường càng lúc càng thưa thớt. Công trường đối diện cũng ngừng làm việc. Ở xa xa, những lọn khói xám nhờ tuôn ra từ ống khói nhà máy. Tất cả như chìm đi, tĩnh hẳn lại trong đêm. Thỉnh thoảng mới có một hai người vội vàng lướt qua, liếc qua hai chúng tôi một cái rồi lập tức đi mất. Tôi cảm thấy cả người gần như chết lặng, bèn đưa tay lau mặt, rồi cũng đứng dậy dựa vào bảng hiệu trạm để chờ. Dần dần chúng tôi nhìn thấy từ xa một bóng người cao lớn từ từ tiến lại. Trong lòng tôi bất chợt căng thẳng vì đã đoán được người đó là ai. Quả nhiên chính là Vi Thỏ, đang thong thả chậm rãi bước trên đường. Ngày hôm qua không chú ý nên không thấy, hiện tại mới phát hiện cử động của anh ta thực sự chậm chạp hơn người thường rất nhiều. Bảo là tập tễnh cũng không sai. Tôi nhìn sang Bạch Dực ra ý bảo người kia đã tới. Bạch Dực gật đầu nhìn Vi Thỏ chằm chằm. Tôi còn phát hiện xa xa phía sau đó là Kỷ Thiên cũng đang lén lút đi theo. Anh ta mặc cảnh phục màu sẫm nên gần như chìm trong đêm, nhìn không ra. Dáng điệu của Vi Thỏ rất kỳ quái, chỉ chọn đi bên cạnh những bồn cây hoặc thảm cỏ xanh, hoặc trông giống như một người làm vườn tận tụy. Cuối cùng anh ta băng qua đường sụp sạo trong bụi cỏ một lúc, bộ dáng giống hệt như đêm qua, chỉ có điều lần này trông có vẻ nôn nóng hơn. Bạch Dực thấy sắp tới lúc, bèn kéo tay tôi băng qua đường tới bên cạnh Vi Thỏ lên tiếng nói: Anh đang làm cái gì vậy? Giống như đêm qua, cơ thể Vi Thỏ cũng hơi rung lên, chậm rãi quay đầu lại. Khi nhìn thấy tôi liền mỉm cười: Tỷ đồng chí lại tới nữa à? Hạt giống hoa đã trồng xuống chưa? Tôi hôm qua có thể nói chuyện bình thường với anh ta vì vẫn nghĩ anh ta là người bình thường, còn bây giờ nhìn sao cũng thấy anh ta là một xác chết. Trên cổ hiện cả những đường mạch máu màu than chì, da cũng màu trắng bệch tái ngắt. chưa kể đến cái mùi kỳ quái toát ra từ trên người anh ta nữa. Tôi chỉ biết ậm ừ cả nửa ngày mà run rẩy không sao thốt lên lời. Cho nên bật dịch thẳng thắn chen ngang: anh vẫn còn đang tìm Hoa Quỳnh sao? Câu hỏi này quả thật cực kỳ thẳng thừng, cực kỳ có phong cách của lão Bạch. Ánh mắt Phi Thỏ bỗng chốc lạc đi, môi mím chặt không nói gì. Tôi có phần lo lắng, dù sao anh ta cũng không phải là người sống. Nhưng anh ta chỉ đáp lại Bạch Dực: tiểu đồng chí, cậu không hiểu một người lính già đã từng lăn lóc trên chiến trường như tôi muốn nhìn thấy cái gì nhất trước khi chết đâu. Vi Thỏ quay sang nhìn tôi, trên tay đều là bùn đất và cỏ dại. Anh ta chỉ vào một phương trời xa xa mà nói: năm đó, chiến trường của chúng tôi nằm ở hướng đó. Chiến tranh đã trôi qua, nhưng những người đã chết chưa bao giờ bị quên lãng. Hạt Đậu nói: chỉ cần nhìn thấy Hoa Quỳnh nở rộ là có thể tìm được đường về nhà. Cậu ấy thật ra rất nhớ nhà, đêm nào cũng trốn trong chăn âm thầm khóc. Vậy anh nghĩ mình có thể tìm thấy Hoa thật sao? Bạch Việt hỏi lại. Tìm được, tôi cảm thấy thế. Trồng xuống biết bao hạt giống như vậy, chẳng lẽ lại không có hạt nào nảy mầm đâm hoa sao? Chỉ cần một ông cũng đủ mà. Nói xong, ánh mắt Vi Thỏ như nhè đi. Giọng nói của anh ta thật sự đã có hơi nhàn nhạt. Nhưng anh ta đã là người chết, người chết thì không có nước mắt để rơi như người sống. Bạch Dực hỏi dài: vậy để chúng tôi tiễn anh một đoạn cuối cùng được không? Vi Thỏ không nhận lời, nhưng cũng không cự tuyệt. Ngược lại, vẻ mặt của anh ta tràn đầy sự thản nhiên. Anh ta lao hai bàn tay đầy bùn rồi ra khỏi bụi cỏ. Bạch Dực và tôi cũng không nói gì, chỉ lặng lặng theo sau. Lúc này, Chỉ Thiên cũng bước ra từ xa phòng đợi. Trong ánh mắt anh ta nhìn Vi Thỏ tràn đầy sự cấm kỵ cùng sợ hãi. Nhưng Vi Thỏ cũng không thèm để ý tới Chỉ Thiên, bắt kịp chúng tôi. Nhỏ giọng hỏi: có chuyện gì vậy? Hai người đã nói gì với ông ta? Chúng tôi không buồn trả lời, nên ba người cứ một xác, cứ thế không nói với nhau tiếng nào mà im lặng qua đường, cùng nhau chờ chuyến xe ma đi qua. Bạch Dực cũng chăm chú quan sát vòng quay của mặt trăng trên bầu trời. Nhà máy đằng xa lại một lần nữa nhả khói, nhuộm bầu trời đen thẳm trong khoảnh khắc thành một màu xám mông lung. Xa xa chợt truyền tới tiếng động cơ xe sịt mạnh rãi. Chỉ có mình Chỉ Thiên không nghe thấy, cũng không nhìn thấy. Xe càng lúc càng tới gần. Khi nó xích lại cạnh chúng tôi, Vi Thỏ nhìn hai chúng tôi một cái, Bạch Dực ra hiệu cho anh ta cứ lên trước và quay sang nói gì đó với Chỉ Thiên. Sau đó chỉ vào điện thoại di động ý bảo giờ xuống xe, rồi nắm tay tôi leo lên xe. Trong xe giống hệt như ngày hôm qua, vẫn là mấy người hành khách cũ. Tài xế lúc này vẫn còn bình thường, nhưng tôi biết chỉ còn cái ống trắng xuất hiện, một cái là dáng vẻ của ông ta lập tức thay đổi rất là thê thảm. Cho nên tôi tuyệt không dám nhìn thẳng vào ai. Bạch Dực bỏ vào máy tính tiền 4 đồng xu. Chúng tôi ngồi phía sau Vi Thỏ, một mình anh ta ngồi băng trên. Ánh mắt anh ta vẫn tập trung nhìn thẳng về phía trước, dáng ngồi thẳng băng, cứng ngắc. Trong lòng tôi biết, không qua mấy trạm nữa, Vi Thỏ sẽ xuống xe sớm. Đến lúc đó, có kịp dẫn anh ta tới chỗ Hoa Quỳnh không đây? Mà dù sao, đây cũng là một cái xe ma, chúng tôi có thể an toàn thoát khỏi nó không? Tôi cũng tự nghĩ, chuyện này thật là buồn cười. May mắn lắm mới thoát khỏi cái xe này một lần, rồi hôm nay lại tự động đâm đầu lên xe. Thật đúng là, thật đúng với cái câu, thiên đường có cửa không thèm đi, địa ngục không lối tự chui đầu. Không, cũng không đúng, thiên đường cũng không phải nơi để cho người sống tìm đến. Tôi chăm chú quan sát động tĩnh bốn phía, nhìn những hành khách lắc lư theo nhịp xe, nhìn những con rối rõ ràng là hoàn toàn không có tri giác. Tôi thở dài chán nản, không hiểu hôm qua vì sao mãi không nhìn ra bọn họ không bình thường nhỉ. Ngay lúc đó, điện thoại của tôi rung lên. Tôi vội mở ra nhìn, là Vi Đàm. Cô nhắn cho chúng tôi là Hoa Quỳnh sắp nở. Không thể chần chừ thêm phút giây nào nữa, tôi đưa tin nhắn cho Bạch Việt đọc. Anh ta nhìn đồng hồ, sau đó lấy điện thoại của mình ra, nhanh chóng nhắn một cái tin gửi đi. Tài xế vẫn lái xe câm lặng như một. như lái một cái xe tang. Hành khách vẫn lung lay ngồi, ánh mắt không nhúc nhích một mảy may. Trong xe hơi lạnh thấu xương, hai người chúng tôi như thể hai kẻ túc trực trên linh cữu trong một chuyến xe tang. Nhìn một đám người chết la liệt bên cạnh, cảnh sắc bên ngoài nhè nhạt. Không biết là vì mặt kính cửa sổ hay là vì chúng tôi đang thực sự đi qua một không gian khác, chỉ biết ngồi yên tại chỗ, nắm chặt điện thoại di động trong tay, cùng đợi tới phần tiếp theo của câu chuyện. Điện thoại di động rung lên lần nữa, Vi Làm gửi thêm một tin nhắn, nói hoa đã nở. Cảm giác gấp gáp lo lắng tràn ngập trong tôi. Tôi nghĩ mình căng thẳng muốn đổ mồ hôi hột, nhưng bên trong cái xe lạnh âm u này, thật sự không sao thoát mồ hôi nổi. Tôi liếm liếm đôi môi khô khốc, nhìn sang Bạch Dực, thấy anh ta nhìn ngoài cửa sổ, chẳng biết đang nghĩ cái gì. Tôi thóc sọng lên tiếng, đại ca, còn chưa có động tĩnh gì sao, Hoa Quỳnh nổi rồi kìa, làm sao mà để trễ giờ đi. Tôi có cơ sở để mà lo lắng, vì tôi phát hiện chuyến xe lần này không giống như hôm qua, tài xế không hề dừng lại ở bất kỳ trạm nào, mà cứ cho xe chạy mãi, cái bóng trắng phía sau cũng không thấy đâu. Xe có vẻ an tĩnh hơn hôm qua rất nhiều, thế nhưng thời gian vẫn cứ lừ lừ trôi đi. Nếu như nó không chịu dừng lại, thì chắc tôi phải dẫn Vi Thỏ ra hẳn ngoại ô ngắm ruộng hoa cải giàu lỡ quá. Bạch Dực nheo mắt nhìn tôi lo lắng quá mà cắn môi mình tới trắng bệch, nhẹ giọng an ủi. Sắp tới rồi, nói đúng ra là chúng ta còn phải cảm ơn cái xe ma này đó, nếu không, mà không biết phải làm sao cho kịp giờ nữa. Bạch Dực vừa nói xong, tài xế đã nhẹ nhàng dừng xe lại. Vi Thỏ đứng bật dậy chuẩn bị xuống xe. Tôi lúc này chỉ hận không thể túm lấy anh ta sống chết kéo lại. Nhưng Bạch Dực rất thản nhiên, nhanh chóng theo chân Vi Thỏ xuống xe luôn. Tôi không còn cách nào, cũng chỉ biết theo sau. Ba người chúng tôi lần lượt xuống xe, chân vừa chạm đất, tôi ngẩn nhìn, lập tức ngơ ngác nhận ra đây không phải là nơi cái xe đáng lẽ nên dừng. Vi Thỏ cũng có hơi kinh ngạc, nhưng vẻ mặt anh ta bất chợt trở nên đầy kích động, cả thân thể đều run lên. Tôi nghĩ anh ta bị trúng gió, cơ thể già nua chịu không nổi, nên tiến tới định đỡ anh ta, nhưng bị Bạch Dực ngăn lại. Tôi lúc này mới quan sát bốn phía, không sai, đây chính là công viên nơi Vi Đàm đã hẹn với chúng tôi ban chiều. Ở chính giữa có một cái hồ nhân tạo rất lớn. Vì trời quá tối nên thoạt đầu tôi nhận không ra. Ban ngày cảnh vật ở đây chắc chắn cực kỳ hữu tình hợp lòng người, nhưng lúc này chỉ đen thui một màu. Tôi vừa nghĩ tới bệnh dị ứng phấn hoa của mình, lập cập bưng kính mũi. Nhưng xung quanh chỉ tản mát một mùi hương lạ lùng mơ hồ, không nồng nàn đập thẳng vào mũi như những loài hoa khác nở vào mùa xuân. Trái lại còn nhạt tới mức gần như không thể nghe thấy, nhưng chỉ cần nghe được một lần sẽ lập tức ghi khắc ngay mùi hương đặc thù ấy. Tôi hoàn toàn không có cảm giác gì với mùi của những loài hoa khác, nhưng lại bị mùi hương lạ lùng này quyến rũ ngay lập tức. Chúng tôi theo sau lưng Vi Thỏ, cử động của anh ta vẫn cực kỳ chậm chạp, nhưng có thể thấy anh ta đang nôn nóng tới mức nào, chỉ mong đi sao cho thật nhanh. Rốt cuộc ba chúng tôi bước tới một sườn đồi mọc đầy cỏ, giữa bãi cỏ xanh rờn vương ca một đó hoa quỳnh độc nhất. Đây chính là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy hoa quỳnh, và ngay lập tức bị vẻ diễm lệ tuyệt đối của nó làm cho sửng sốt đến không sao thốt nên lời. Dưới ánh trăng, một đó hoa cô độc trắng tinh trắng mịn như không nhiễm lấy một hạt bụi, phảng phất như trên trời này không có bất kỳ một sợi màu sắc mỏng manh nào có thể mãi mai chạm tới hoa. Sắc trắng thuần của nàng không thèm pha tạp với bất kỳ màu sắc nào khác, chỉ có cánh trăng thuần khiết trong sáng vô trần mai ra có thể xứng với vẻ thanh cao thuần túy của nàng. Thảo nào có người gọi hoa quỳnh là khách tiên dưới trăng, quả nhiên không có chút nào quá đáng. Vi Thỏ gần như không còn bước tiếp nổi nữa, ánh trăng kéo cái bóng của anh ta lan dài trên mặt đất, tựa như chính sinh mệnh bất thường của anh ta vậy. Dưới ánh trăng, có hoa quỳnh lẳng lặng phô sắc trắng, không sáng lạn, không phô trương, không xa hoa, không lộng lẫy, chỉ có cao thượng cùng thuần hành. Lúc này Kỷ Thiên cũng đúng lúc chạy tới, trán đầy mồ hôi, có thể thấy anh ta đã phải chạy rất lâu. Trong tay anh ta còn cầm một đống nến, và một cái chìa khóa xe đạp. Nhưng khi vừa nhìn thấy đóa hoa đẹp đến không gì sánh nổi đằng kia, Kỷ Thiên cũng sững ra, chỉ biết dùng ngón tay run run chỉ vào hoa, rồi lại nhìn chúng tôi. Bạch Dực phải ra giấu cho anh ta im lặng. Dưới ánh trăng tĩnh lặng, Phi Thỏ lặng lẽ tới gần hoa, không dám đụng vào, mà chỉ ngồi bệt xuống đất. Sau đó bật cười to sang sảng, lấy từ trong cái túi vải bừa một củ kỷ ra một cái kèn harmonica cũ xì. Anh ta nhìn hoa quỳnh, trong mắt tràn đầy sự thỏa mãn, dùng tay áo lao sơ qua cái kèn. Anh ta đưa nó lên môi, một khúc nhạc êm ái chợt vang lên trong đêm sâu tĩnh lặng. Tôi đã từng nghe thấy bài hát này, là một bài hát Liên Xô lúc xưa, tên là Cây Bạch Dương. Bài hát kể chuyện một đôi tình nhân yêu nhau mãnh liệt giữa thời chiến tranh, trải qua những năm tháng dài đằng đẵng. Cho dù cả hai đều qua đời, nhưng linh hồn của hai người yêu nhau cuối cùng vẫn tìm lại nhau dưới tán cây Bạch Dương xưa. Lúc nghe bài hát này, tôi chợt nghĩ, có thể với chúng tôi nó chỉ là một bài hát cảm động, nhưng với Phi Thỏ, nó còn là một bài hát chất chứa kỷ niệm cùng đồng cảm sâu sắc. Anh ta thật lòng yêu thương những chiến hữu của mình. Có đôi khi cố chấp không phải là vì một lời thề, nhưng là vì một tình cảm không sao bỏ xuống được. Nỗ lực không phải vì mong được nhận lấy, nhưng là vì muốn thông qua nỗ lực thể hiện tình yêu của mình. Phi Thỏ không phải là một người thổi kèn xuất sắc, ở giữa có nhiều lỗi bất pháp, nhưng hoàn toàn không làm ảnh hưởng tới tâm tình xúc động của những người ngồi đây lắng nghe. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, tiếng kèn cũng sắp đi hết bài hát. Mà đó hoa quỳnh duyên dáng yêu kiều kia, đúng như lời Phi Đàm nói, chỉ có thể nở tươi được hơn 10 phút. Hoa quỳnh thoáng cái mất đi ánh sáng tinh tùy rực rỡ của mình, không còn đẹp tới đọt hồn câu phách, mà dần dần trở nên tàn úa nhạt nhòa. Tiếng kèn Ammonica cũng ngưng mặt. Phi Thỏ cúi thấp đầu không hề động đậy, dường như còn chìm đắm trong tiếng nhạc và hương hoa thoang thoảng đâu đây. Chúng tôi cứ thế đợi mãi, rất lâu vẫn không thấy Phi Thỏ nhúc nhích, cảm thấy có vấn đề, liền tiến tới xem sao. Phi Thỏ xoay lưng về phía chúng tôi, trong đêm đen, không trông rõ mặt mũi anh ta lúc này. Khỉ Thiên bèn ngồi xổm xuống, tỉ mỉ quan sát một chút, bất chợt kinh hoàng hét lên một tiếng, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Tôi và Bạch Dực chạy tới nhìn, mới thấy trước mặt chúng tôi không còn là Phi Thỏ mà chúng tôi quen thuộc hai ngày nay nữa, mà là một ông lão tóc bạc phơ, vẻ mặt tang thương, đôi môi chuyển màu tím ngắt, trên người lấm tấm thi ban, nhìn là biết chết đã lâu. Bạch Dực bình tĩnh nói, đừng kêu to, đây mới chính là Phi Thỏ đấy. Là Phi Thỏ đã từng tham gia trận chiến Triều Tiên mấy chục năm về trước. Rốt cuộc đã có người đến đưa ông ấy đi rồi. Ông ấy đã hoàn thành tâm nguyện của mình. Trong lòng tôi đã biết sẽ có chuyện này từ trước, nhưng nhìn tới dáng vẻ tiều tụy của Phi Thỏ lúc này cũng cảm thấy vô cùng đau lòng. Cố gắng nghĩ tới những chuyện mà mình còn chưa hiểu, tôi quay đầu lại hỏi Bạch Dực, sao chúng ta lại theo xe ma mà đến được tận đây? Bạch Dực ngồi bệt xuống cỏ, vỗ vỗ chỗ bên cạnh ra hiệu cho tôi cũng ngồi xuống. Kỷ Thiên vẫn còn sợ tới mất hồn bên kia, không còn nghe chúng tôi nói gì. Bạch Dực xoa xoa trán nói, chiều nay tôi đi tìm hiểu lộ trình trước đây của chuyến xe ma này, sau đó làm một chút thủ thuật che mắt ở ngay những trạm xe của nó. Nói cách khác là phải làm sao cho tài xế ma kia chạy theo lộ trình của chúng ta. Tài xế chỉ là một hồn ma, hoàn toàn không có khả năng tự nhìn đường, mà chỉ chạy theo những tín hiệu có sẵn mà thôi. Thủ thuật này cần tới sự giúp đỡ của Kỷ Thiên, đó chính là những ngọn đèn trong. Đèn trong cần xuất hiện liên tục trước mặt dẫn đường. Cho nên tôi mới nhờ Kỷ Thiên chạy trước chúng ta một đoạn, cắm những cây nến trên đường để dẫn lối cho xe chạy. Tôi hoàn toàn không ngờ mọi việc chỉ có thế, liền sửng sốt hỏi lại, chỉ đơn giản thế thôi ư? Bạch Dực nhìn chăm chăm vào chậu hoa quỳnh đã héo tàn mà đáp, đúng, chỉ có như vậy, bởi vì đã có một người nguyện hy sinh cả tính mạng của mình trong đêm nay chỉ để hoàn thành tâm nguyện của một hồn ma rồi. Tôi ngơ ngác một chút rồi lại hỏi tiếp, như vậy vì sao anh ta lại trẻ lại? Bạch Dực nhìn ánh trăng nhẹ nhàng đáp, có rất nhiều khả năng. Sức mạnh tinh thần của con người rất kinh khủng. Nếu đạt tới một trình độ nhất định, có khả năng có thể đem toàn bộ sinh mệnh một đời, thậm chí cả kiếp sau, chỉ để dùng vào một việc. Tôi không hỏi thêm gì nữa. Qua hồi lâu, Bạch Dực đứng lên vươn tay ra cho tôi nắm. Về thôi, lúc nào rảnh rỗi, thử trồng những hạt giống kia, xem sao. Xem ra cũng không khó lắm. Tôi nhìn lại những cánh hoa héo rũ bên cạnh cái xác khô, còng cứng queo, mà thở dài một hơi. Nắm tay Bạch Dực đứng lên rồi cùng nhau về nhà. Xe cảnh sát đang tới, mà lần này, Vi Thỏ sẽ không còn đi tìm kiếm cái gì nữa. Ngày hôm sau, tôi ngủ quên dậy muộn, nhưng viện cớ giúp cảnh sát phá án, nên Phan Hối không sao nói được câu nào. Dù sao hôm qua, thật có cảnh sát tới xin nghỉ cho chúng tôi học kia mà. Lão vừa tò mò định hỏi chuyện, thì tôi đã lập tức giả ngu, bảo mình chỉ là một nhân chứng, làm hết phận sự của công dân. Phan Hối vừa nghe tới cảnh sát, liền ngậm miệng ngay. Trong lòng tôi lúc đó sung sướng không sao kể xiết. Tôi an toàn thoát khỏi phòng làm việc của Phan Hối, tâm tình cực kỳ khoái trá. Nhưng vừa vào phòng giáo viên, thì đã thấy Kỷ Thiên đang ngồi đúng chỗ ngồi của tôi, nói chuyện vật vật. Không biết vì sao, tự nhiên tôi cảm thấy khó chịu, lạnh lùng bước tới bên cạnh bọn họ, nhạt nhẽo hừ một tiếng, bảo Kỷ Thiên xê ra, cho tôi chấm bài. Kỷ Thiên thấy tôi, sắc mặt cũng đen đi, nhưng cuối cùng vẫn nói với tôi, nói cho cậu biết một chuyện cậu không thể ngờ nổi đâu. Tôi chẳng buồn ngẩng đầu lên, chuyện gì? Anh ta hỏi tiếp, còn nhớ Vi Đàm không? Tôi ừ một tiếng cục mũng. Anh ta hạ giọng thì thào, cô gái có tên Vi Đàm kia, thực ra đã chết từ lúc mới lên 12 tuổi rồi, còn có cả giấy chứng tử đầy đủ kia. Đến lúc này, tôi mới ngẩng lên, đầu tiên là nhìn Bạch Dực, sau đó mới quay sang Kỷ Thiên. Cái gì? Chết từ lâu rồi, vậy cô gái chúng ta đã gặp là ai? Anh ta lắc đầu, có trời mới biết, còn tôi quyết chí làm theo phương châm của các đàn anh. Mấy chuyện này, quyết không đi tìm hiểu làm gì cho mệt óc, chỉ tới báo với hai người một tiếng thôi. Nói xong liền đứng dậy đi, tôi chăm chú nhìn Bạch Dực. Trong một thoáng, có cái gì như vỡ ra trong đầu, Bạch Dực chỉ im lặng nhìn xa xăm, cuối cùng cũng buông một câu. Hoa Quỳnh bừng nở chỉ vì Phi Thỏ, cô ấy cũng chỉ làm việc mà bản thân cô ấy cảm thấy đáng làm mà thôi.